Nam mô Bố Tha Giá. Con vô thường không kiến, phòng kính lãnh lễ chư tôn đức tăng ni. Xin chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ năm ngày 17 tháng 6 năm 2010, Phật lịch 2554. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên bao phát mỗi ngày. Giờ Việt Nam nhằm 7:30 đến 10:00 tối, Houston 7:30 đến 10:00 sáng, New York 8:30 đến 11:00 sáng, California 5:30 đến 8:00 sáng, Paris 2:00 đến 4:30 chiều, Sydney 10:30 tối đến 11:00 đến 1:00 sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay chủ đề người thế nào gọi là thức giả sẽ do thượng tọa Tất Đẳng giảng giải với sự điều hợp của ni sư Liễu Pháp. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con kính thỉnh đại đức minh hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam mô Bụt Tha Giá.
Nhớ tâm đảnh lễ đức yêu ta ai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh tức hiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên danh sư Phật Thích Tôn. Nhớ tâm đảnh lễ chánh pháp giúp thiện thuyết thuyết thực hiện tiền của vài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu tăng hướng thượng trí giả thân chúng. Yeah. để Chư Tăng đệ tử thôi hạnh như Phật. Từ những mộng bị sâu xa địch chuyên hãy từ xa cầu thứ ý rồi phản ứng giác đại lực
chúng con kính tri ân sư Minh Hằng, kính bạch sư Tông Đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay câu chuyện trong hài người thế nào gọi là thức giả. Nhiều kiến thức không hẳn là thiện trí thức. Chúng con kính thỉnh quý sư diệu pháp từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Bố Sa Dạ, kính thỉnh quý sư ạ.
Nam mô Bố Sa Dạ, con tịnh nguyện xin thầy giật đảng đại đức Minh Hằng, đại đức Phật Đăng, cùng chư tôn đức An Ni, hòa thượng cao trụ Phật tử. Bậc thiền tử thích, bậc thích giả, tức là người có sự hiểu biết, thì trong cuộc đời đó có rất bao nhiêu cái thứ ba, nhiều cái tiêu chuẩn để đánh giá, có cái xã hội đó thì người ta lấy đạo đức để đánh giá người đó có thích giả, có phải là thích giả hay không. Có xã hội đó thì người ta lấy bằng cấp học vị để người ta đánh giá người đó là thích giả hay không, và có người đó thì người ta sẽ lấy uy tín của người đó. Tuy nhiên trong bài học hôm nay thì mình sẽ đọc được một đoạn kinh mà trong đó Đức Phật Ngài nói rằng một bậc thích giả phải có đủ bậc tiêu chuẩn. Và khi mà mình thấy nghe qua bài điều đó thì sẽ thấy rằng không phải dễ dàng để trở thành một bậc giả trong Phật giáo, bởi vì phải biết được giáo pháp, phải biết được ý nghĩa của giáo pháp, từ biết chính mình, biết người, biết hồi chúng, biết tiến thời, biết ước lượng. Nói chung đó không phải chỉ là những cái kiến thức học hỏi từ sách vở, cũng không phải chỉ là kiến thức học hỏi từ nhà trường, mà là những cái hiểu biết học hỏi mà phải qua kinh nghiệm tu tập, qua cái đời sống hàng ngày mà cũng đúc nên một con người mà có một cái sự hiểu biết rất là toàn diện. Thì bài học hôm nay là quý vị sẽ được nghe thuyền tòa giật đẳng giảng về bảy yếu tố để trở thành một bậc thích giả trong Phật giáo. Và trước hết thì xin mời quý vị an khi đọc qua chẳng văn bài kinh, xin mời quý vị sẵn sàng lên và sau đó thì sẽ thành thuyền tòa giảng sư.
Người thế nào gọi là thức giả? Nhiều kiến thức không hẳn là thiện trí thức. Pháp trí. Một, thành tựu bảy pháp. Này các tỳ kheo đáng được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được cúng dường, đáng được chắp tay là ruộng phước vô thượng ở đời. Thế nào là bảy? Hai, ở đây này các tỷ kheo là vị biết pháp, biết nghĩa, biết tự ngã, biết ước lượng, biết thời, biết hội chúng, biết người thắng kẻ liệt. Và này các tỷ kheo, thế nào là tỷ kheo biết pháp? Ba, ở đây này các tỷ kheo biết pháp, thế kinh ứng tục, ký thuyết, phúng tục, vô vấn tự thuyết, như thị thuyết, bổn sanh, pháp chưa từng có, Phương Quảng. Này các tỷ kheo, nếu các tỷ kheo không biết pháp Khế Linh ứng tụng Phương Quảng, vị ấy ở đây không được gọi là vị biết pháp. Và này các tỷ kheo, nếu tỷ kheo biết pháp Khế Kinh ứng tụng Phương Quảng, do vậy vị ấy được gọi là vị biết pháp. Như vậy là biết pháp, thế nào là biết nghĩa? 4. Ở đây, này các tỷ kheo biết nghĩa của lời thuyết này, của lời thuyết kia. Đây là ý nghĩa của lời nói này, đây là ý nghĩa của lời nói này. Này các tỷ kheo, nếu tỷ kheo không biết ý nghĩa của lời thuyết này, của lời thuyết kia, đây là ý nghĩa của lời nói này, đây là ý nghĩa của lời nói kia, thời ở đây vị ấy không được gọi là vị biết nghĩa. Và này các tỷ kheo, nếu tỷ kheo biết ý nghĩa của lời thuyết này, của lời thuyết kia, đây là ý nghĩa của lời nói này, đây là ý nghĩa của lời nói kia, do vậy vị ấy là vị biết nghĩa. Đây là biết pháp, biết nghĩa thế nào là tự biết. 5. Ở đây, này các tỷ kheo tự biết cho đến như vậy, rồi có lòng tin, giữ giới, nghe nhiều, bố thí, trí tuệ, biện tài. Này các tỷ kheo, nếu tỷ kheo không biết tự ngã như vậy, cho đến như vậy, tôi có lòng tin, giữ giới, nghe nhiều, bố thí, trí tuệ, biện tài. Thời ở đây, vị ấy không được gọi là vị biết tự ngã. Nếu tỷ kheo, này các tỷ kheo, biết tự ngã, cho đến như vậy, tôi có lòng tin, giữ giới, nghe nhiều, bố thí, trí tuệ, biện tài. Do vậy, vị ấy được gọi là vị biết tự ngã. Đây là biết pháp, biết nghĩa, tự biết và thế nào là biết ước lượng. 6. Ở đây, này các tỷ kheo biết ước lượng vừa đủ. Trong khi nhận các vật dụng như y, đồ ăn, khất thực, sàng tọa, dược phẩm khi bệnh, này các tỷ kheo, nếu tỷ kheo không biết ước lượng vừa đủ khi nhận các vật dụng như y, đồ ăn, khất thực, sàng tọa, dược phẩm khi bệnh, thời vị ấy ở đây không được gọi là vị biết ước lượng vừa đủ. Này các tỷ kheo, nếu tỷ kheo biết ước lượng vừa đủ khi nhận các vật dụng như y, đồ ăn, khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh, do vậy vị ấy được gọi là vị biết ước lượng vừa đủ. Đây là biết pháp, biết nghĩa, tự biết, biết ước lượng. Và thế nào là biết thời? Ở đây, này các tỷ kheo biết thời. Đây là thời để tuyên thuyết, đây là thời để chất vấn, đây là thời tụ tập, đây là thời thiền tịnh. Này các tỷ kheo, nếu tỷ kheo không biết thời, đây là thời tuyên thuyết, đây là thời chất vấn, đây là thời tụ tập, đây là thời thiền tịnh. Thời ở đây, vị ấy được gọi là không biết thời. Và này các tỷ kheo, nếu tỷ kheo biết thời, đây là thời tuyên thuyết, đây là thời chất vấn, đây là thời tụ tập, đây là thời thiền tịnh, do vậy vị ấy được gọi là vị biết thời. Đây là biết pháp, biết nghĩa, tự biết, biết vừa đủ, biết thời. Và thế nào là biết hội chúng? 8. Biết hội chúng, đây là hội chúng Sát Đê Ly, đây là hội chúng Bà La Môn, đây là hội chúng Gia Chủ, đây là hội chúng Sa Môn. Ở đây nên đi đến như vậy, nên đứng như vậy, nên ngồi như vậy, nên nói như vậy, nên im lặng như vậy. Này các tỷ kheo, nếu tỷ kheo không biết hội chúng, đây là hội chúng Sát Đê Ly, đây là hội chúng Bà La Môn, đây là hội chúng Gia Chủ, đây là hội chúng Sa Môn. Ở đây nên đi đến như vậy, nên đứng như vậy, nên ngồi như vậy, nên nói như vậy, nên im lặng như vậy. Thời ở đây vị ấy không được gọi là vị biết hội chúng. Và này các tỷ kheo, nếu tỷ kheo biết hội chúng, đây là hội chúng Sát Đê Ly, đây là hội chúng Bà La Môn, đây là hội chúng Gia Chủ, đây là hội chúng Sa Môn. Ở đây nên đi đến như vậy, nên đứng như vậy, nên ngồi như vậy, nên nói như vậy, nên im lặng như vậy, do vậy được gọi là vị biết hội chúng. Đây là biết pháp, biết nghĩa, tự biết, biết vừa đủ, biết thời, biết hội chúng, và thế nào là người biết thắng liền. Đến đây xin kính mời vị MC tiếp theo. Dạ không thấy ai giơ tay ạ. Dạ kính mời Minh Lạc.
Ở đây này các chị theo. Quý vị tỳ kheo, loài người được biết theo hai hạng: một hạng ưa thấy các bậc thánh, một hạng không ưa thấy các bậc thánh. Người này không ưa thấy các bậc thánh, do có việc ấy đang bị vợ trách. Còn người này ưa thấy các bậc thánh, do việc ấy đang được tán thán. Có hai hạng người nghe diệu pháp, một hạng người ưa nghe diệu pháp, một hạng người không ưa nghe diệu pháp. Hạng người này không ưa nghe diệu pháp, do sự việc ấy đang bị quở trách. Hạng người này ưa nghe diệu pháp, do sự việc ấy đang được tán thán. Có hai hạng người nghe diệu pháp, một hạng người lắng tai nghe diệu pháp, một hạng người không lắng tai nghe diệu pháp. Hai hạng người này, hạng người này không lắng tai nghe diệu pháp, do sự việc ấy đang bị vỡ trách. Hạng người này lắng tai nghe diệu pháp, do sự việc ấy đang được tán thán. Có hai hạng người lắng tai nghe pháp. Một hạng người nghe xong thọ trì pháp, một hạng người nghe xong không thọ trì pháp. Người này nghe xong không thọ trì pháp, do sự việc ấy đang bị vỡ trách. Người này nghe xong thọ trì pháp, do sự việc ấy đang được tán thán. Có hai hạng người nghe xong thọ trì pháp, một hạng người quán sát ý nghĩa các pháp được thọ trì, một hạng người không quán sát ý nghĩa các pháp được thọ trì. Hạng người này không quán sát ý nghĩa các pháp được thọ trì, do sự việc ấy đang được vỡ trách. Hạng người này quán sát ý nghĩa các pháp được thọ trì, do sự việc ấy đang được tán thán. Có hai hạng người quán sát ý nghĩa các pháp được thọ trì. Một hạng người sau khi hiểu nghĩa, sau khi hiểu pháp đã được thực hành tùy pháp. Một hạng người sau khi hiểu nghĩa, sau khi hiểu pháp không thực hành tùy pháp. Hạng người này sau khi hiểu nghĩa, sau khi hiểu pháp không thực hành pháp tùy pháp, do sự việc ấy các vị vỡ trách. Hạng người này sau khi hiểu nghĩa, sau khi hiểu pháp thực hành pháp tùy pháp, do sự việc ấy đang được tán thán. Có hai hạng người sau khi hiểu nghĩa, sau khi hiểu pháp được thực hành pháp tùy pháp. Một hạng người thực hành với cái mục đích tư lợi, không có lợi tha. Một hạng người thực hành với mục đích tư lợi và lợi tha. Hạng người này thực hành với mục đích tư lợi, không có lợi tha, do sự việc này đáng bị vỡ trách. Hạng người này thực hành với mục đích tư lợi và lợi tha, do sự việc ấy đang được tán thán. Như vậy, này các tỳ kheo, đối với tỳ kheo, loài người được biết theo hai hạng. Như vậy, này các tỳ kheo, là tỳ kheo biết hạng người thắng liệt, do thành tựu bảy pháp này. Này các tỳ kheo đang được cung kính, đang được tôn trọng, đang được cúng dường, đang được chấp tay là ruộng phước vô thượng ở đời. là chúng con xin cúng thỉnh thượng tọa giác đẳng thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bụt Đà Dạ.
Kính sư Vinh Hạnh, Bụt sư Vi Pháp. Cảm ơn đại hội chúng ta được mình làm. Năm một thời gian chính là lễ duy của đức thần giáo và các vị Phật tử. Chúng ta thì đề tài ngày hôm nay, nếu mà quý vị thường đã chuẩn bị một chút, vẫn là một đề tài mà chúng ta thường được nghe. Và trước hết thì cũng phải xin thưa rằng, nếu chúng ta đọc vào đây thì thấy rất là rõ là Đức Phật ngày giảng pháp đó cũng có mang tính mơ hồ, mà ngài đưa ra những lời dạy thì rất là cụ thể, rất là cụ thể. Tuy vậy riêng với bài học này thì có một vài điểm mà chúng tôi phải nói rõ trước khi đi vào chi tiết. Thứ nhất, quý vị hai pháp đầu tiên đó, một là biết pháp, hai là biết nghĩa. Thì ở đây Đức Phật định nghĩa thế nào là pháp, thế nào là nghĩa, thì cái đó chúng ta sẽ lẫn lộn được. Nhưng mà ở trong chữ, ở trong chữ Phạn có chữ tham má là chữ ác ta. Chữ tham má có thể dịch là pháp mà cũng thể dịch là nhân. Chữ ác ta có thể dịch là nghĩa mà cũng dịch là quả. Do vì trong nhiều bản dịch thì người ta thường dịch là bảy pháp Phật thường ký là tri nhân, tri quả, tri kỷ, tri vị, tri thời, tri hội và tri độ. Thì tri nhân, tri quả là biết nhân của các pháp, biết quả các pháp. Ví dụ như là bây giờ mình nói rằng mình biết cái sự việc này nó sẽ dẫn đi đến hậu quả nào, cái đó gọi là biết nhân. Mình biết sự việc này nó do cái nhân nào thì đó chúng ta gọi là biết quả. Dạ, biết quả, biết nhân, nghĩa là mình thấy được cái đầu mối của vấn đề gọi là biết nhân, mà mình thấy cái hệ quả thì sao gọi là biết quả. Tuy vậy đối với bản kinh này, bản kinh này Đức Phật đơn cử rất rõ ở đây đó là tham mắc được hiểu là pháp, ác khả được hiểu là nghĩa. Và trong phần pháp này Đức Phật nói đến chính loại, chính loại sinh điển. Và trong giây lát chúng tôi sẽ đi vào chi tiết của chính loại sinh điển này. Điều thứ hai là chúng ta có dịch cái chữ là tri kỷ, tri vị. Tri kỷ, tri vị thật ra là một cái cách dịch từ ở trong cách nói thông thường của người Trung Hoa mà chúng ta nghe ở trong công tử binh pháp. Ví dụ như tri kỷ, tri vị tất chính là biết người, biết ta, tâm trạng tâm hết. Nhưng mà cái chữ tri kỷ, tri vị nó cũng có một chút là hơi khác nghĩa với cái chữ hơi khác cái nghĩa giữa tại kinh này. Thứ nhất là về cái thứ tự thì ở trong cách đối với chúng ta thường là tri vị là được sắp hàng thứ tư, còn ở trong câu này thì nó tới sắp hàng cuối cùng thì câu thứ bảy là biết người. Chữ biết người, biết ta, nhưng cái biết người ở đây đó nó không có tất cả là đối đãi bình thường. Ví dụ như mình nói mình đánh trận, biết người biết ta tức là biết mình và biết gia đình. Hay mình ra trước mình thì chúng mình nói chuyện với ai đó mình biết người ngồi đó là ai. Nhưng mà ở đây á, cái chữ mà bukala nó có cái hàm ý rộng hơn, không phải chỉ biết người đối diện với chính mình mà chúng ta thực sự biết rõ người đó là cái căn tính như thế nào. Chúng tôi lấy ví dụ là mình đọc một quyển sách nói về ông Albert Einstein. Dạ, Albert Einstein thì cái nhìn nhận của ông, cái nhận định của ông chẳng hạn, thì mình phải hiểu rõ con người ông là ai để mình định giá. Ông với mình không có đối đãi với nhau như là chỉ kỹ bỉ như trong cái cách nói bình thường. mà ở đây là mình động cái đó mình biết rằng người đó họ có cái quá khứ là như vậy, trục thân là như vậy, cá tính là như vậy, thì cái suy nghĩ nó phải như vậy. Là chúng ta cần biết người, do đó cái chữ người ở đây nó không có cái tính cách đối đại và được sắp hàng thứ bảy thay vì hàng thứ tư như là trong danh sách mà chúng ta sửa nghe. Chúng tôi nói một cách tóm tắt lại đó là trong bảy pháp bậc thiện trí thì thường chúng ta nghe nói đến khi nhân, khi quả, khi kỷ, khi vị, khi thời, khi hội và khi độ đó. Thì khi nhân, khi quả ở đây đó nó không có sai với tạng ngữ về tâm gì, nhưng mà ở trong cái định nghĩa của bài kinh này đó, thì một người biết pháp, người biết nghĩa, có nghĩa là pháp thì là biết các loại pháp, biết nghĩa là nghĩa lý của pháp, chứ không phải là tri nhân tri quả. Và phần tri kỷ tri bỉ thì tri bỉ ở trong bài kinh này đi định nghĩa không phải chỉ là biết người đối tác hay là người đối địch hay là người đối diện với mình, mà ở đây là biết về những hạng người của chúng sinh, dù đó là người tìm thấy ở trong sách vở, hay người đã nghe thuật lại, hay là người đã đang đối mặt với mình, người đã sống ngày hôm nay hay là người sống ngày hôm qua, v.v. thì chúng ta biết có được cái khả năng lường định trong lời chúng sinh. Và thưa quý vị và thưa quý Phật tử, bây giờ thì chúng ta đi vào bảy pháp này. Hôm nay thì quý vị kinh nghiệm với chúng tôi từng sức, bởi vì trong phần đầu mà chúng ta nói phải biết pháp và biết nghĩa hai pháp đầu tiên, thì viết cái phần biết pháp này, Đức Phật ngày đặc biệt ngày nêu rõ những cái thể loại khác nhau của Phật pháp, và ở đây hé mở cho chúng ta biết được là Phật pháp được phân loại thời Đức Thế Tôn còn tại thế như thế nào. Bạch Thế Tôn Đức và Thứ Phật tử, trước nhất thì cũng phải xin thưa rằng trong cái bài kinh này thì Đức Phật đề cập đến chính loại kinh điển, ví dụ như thế kinh phúng cùng tự thiết bị tàn tử vân vân. Có một danh sách khác, danh sách này là phổ thông hơn ở trong Hán Tạng, ở trong Hán Tạng phổ thông hơn gồm có 12 loại kinh, chia ra 12 loại kinh. Cũng tương tự như vậy, nhưng mà có một số ví dụ như là thí dụ, mình gọi là dụ ngôn chẳng hạn. Thì hôm nay chúng tôi không có mục đích là làm so sánh hai cái danh sách này, mà chúng tôi đề cập đến cái gì được nói ở tại đây, và ở cái dịp khác thì một dịp nào đó thì chúng ta nói thêm về những loại kinh sách đó, kinh điển đó. Có lẽ là quý Phật tử cần một chút tưởng tượng là Đức Phật ngài trình bày giáo pháp gọi là văn nghĩa cụ túc, và thời Đức Thế Tôn còn tại thế thì kinh điển đã có hệ thống của khúc chiết, và Chư Tăng đã có thể thọ trì một cách rõ ràng, chứ không phải là có nhiều vị lý luận là chỉ có sau khi thời Đức Phật còn tại sau khi Đức Phật thì viên tịch rồi đó, thì trong một cuộc thập phương tạng lần thứ nhất người ta mới hệ thống hóa kinh điển. Do đó chúng ta mới biết rằng ngày hôm nay có tam tạng rồi đã kinh lần lượt của tạng nhiều pháp, rồi mỗi một tạng có bao nhiêu bộ như phẩm không thôi. Thì chúng tôi xin thưa với quý vị rằng các phân loại đó đúng là các phân loại về sau này, nhưng mà nó chỉ là một sự tái phối trí lại những điều đã có. Chúng tôi lấy một ví dụ như vậy là cũng kinh đó bàn ghế, nhưng mà trước đó thì người ta cấp chủ này, sau này người ta cấp chủ khác. Thì tương tự như vậy, cũng trình đó pháp, nhưng mà hồi Đức Phật còn tại thế thì đề cập đến hai bộ phận là tham má và quý đại giác. Tham má là pháp và quý đại giác là luật. Chúng ta thường nghe nói pháp và luật. Ở tại các quốc gia Phật giáo ngày hôm nay, khi mà nói đến kinh điển, học kinh điển, người ta cũng dùng chữ tham má quý đại, tức là kinh điển, pháp và luật. Và trong phần pháp đó thì được chia ra một loại pháp có tác dụng là phương tiện, có tác dụng là thế cơ, chúng ta gọi là xuất tán hay là kinh, và cái loại mà có tác dụng chuyên môn gọi là Asidama là nhiều pháp. Tuy nhiên cho dù sự phân loại nào đi nữa thì đây đó cũng là một sự cố gắng. Chúng ta không ngạc nhiên là bởi vì riêng về cái phần tham má và pháp là một cái bộ phận rất lớn, mà nếu chúng ta chỉ dùng pháp và luật thôi, thì luật rất là nhỏ so với pháp. Do đó có lẽ là vì lý do là cái lượng quá lớn, nên khi vì cái tập tâm tạng đã chia pháp làm hai là kinh và duy vi diệu pháp. Ngày nay chúng ta thường nói là kinh và luận. Tuy nhiên không phải là vì cái hình thái của tâm tạng mà chúng ta được biết ngày nay thôi, khiến cho chúng ta đi đến một kết luận là thời Đức Phật còn tại thế thì không có phân ra các thể loại kinh điển. Kinh điển chưa được hệ thống hóa, chưa được tập kết theo một cái bố cục nào đó nhất định. Trên thực tế thì thời Đức Phật còn tại thế cho chúng ta thấy rằng kinh điển đã được phân ra nhiều cái thể loại. Đơn cử ở tại đây chúng ta có 9 thể loại. Chúng tôi có nói với quý vị rằng quý vị chỉ có một chút xíu, và bài học hôm nay thì nó hơi dài dòng một chút về phần đầu, nhưng mà vì ở đây chúng ta đang nói là biết pháp và biết nghĩa, và biết pháp ở đây thì biết phần nói rõ, do đó chúng ta chỉ có đi sâu vào điều này một chút. Quý vị, pháp ở đây thì được chia ra làm chính cái thể loại. Sau này thì một số các dịch giả, những người học Phật ấy, thì nói là chính loại kinh điển, nhưng mà chúng ta gọi tạm gọi là chính thể loại của kinh, của phần pháp của kinh điển trên phương diện pháp học này. Chính cái thể loại này đó là chính cái cách phân chia, cái phân chia lời của Đức Phật dạy hay là Phật pháp mà chúng ta nói là kinh điển. Chúng tôi nói tóm tắt về chính thể loại này một chút, rồi sau đó thì chúng ta trở lại với ý nghĩa cái trường chính vật hôm nay. Chúng tôi phải nói về điều này là tại vì nếu mà không khéo thì chúng ta rất là dễ bị đánh lạc hướng, hay là chúng ta nói giống như lạc đều là vì chúng ta đi một đoạn quá xa. Quý vị kiên nhẫn với chúng tôi một chút, bởi vì riêng về bài học này, phần đầu chúng ta nói là biết pháp, biết nghĩa là hai pháp đầu tiên. Mà nó biết pháp thì chúng ta phải ở trong đó biết Phật này nói rõ. Và cái danh sách mà được dịch ra đó, khi mà được dịch ra thì đối với chị thường là những cái gì như ngày Tô Ma La Phật và ngày ngày Thuyền Trang, thì các thư giả sẽ cao một chút, đó là khi tại dịch đến đoạn này thì thường là các chị dịch trung thành với nguyên văn tiếng Phạn. Do vì quý vị nghe nhiều chữ nó hơi khó hiểu một chút, hơi khó nghe một chút, thì quý vị khoan thì dùng cái ngôn ngữ của ngày hôm nay để chúng ta hiểu. Ví dụ như chúng tôi đọc lược sơ ra qua những cái danh sách này thì quý vị thấy rằng có nhiều từ ở ngày nay không có xài nhiều, là kế kinh, ứng dụng, ký thuyết, kệ ngôn, cảm hứng ngữ, như thị thuyết, bổn thân trị tận hữu phương hoàng. Thật ra những cái đoạn này nó cũng phải là, nếu mà chúng ta dịch tôi ngôn ngữ ngày nay thì nó dễ hiểu hơn về tôi ngôn ngữ Hán, nhưng mà chúng ta cũng đành đi qua thì thứ nhất là thế kinh hoặc là xuất tác. Xuất tác thường là những bài kinh dài có tính chất là giảng dạy rộng rãi, như là chúng ta ở trong chữ Hán ngày nay chúng ta có những bài gọi là bài luận văn, hay là việc đó thì viết essay thì những bài tiểu luận. Thì trong những cái bài tiểu luận này, những bài thế kinh mà chúng ta được biết là nó có một cái cấu trúc nhất định. Ví dụ như phần dẫn ngạch này là thì theo đây là con đường, có hai con đường cực đoan và khí giao nhân tánh của Đức Phật, thì bắt đầu với câu mở đầu rồi sau đó thân bài thì kết luận, tức là cái xuất tá mà thế kinh ở đây chúng ta hiểu nó mang cái dạng giống như những cái bài luận văn, tức là có cái bố cục là làm cho chúng ta rất là dễ hiểu. Đây là một bố cục rộng nhất. Cái thứ hai gọi là gây giá mà ở trong chỉ Hán gì là ứng dụng nhé. Cái ứng dụng thật ra quý vị nghe rất là khó, nhưng mà chính thật ra thì ứng dụng là một cái hình thức nó có tính cách giáo trình, nhưng mà để chúng ta học thuộc lòng. Thật ra cái ứng dụng có nghĩa là một bài mà có một đoạn văn xuôi và đoạn văn bình nó đối với nhau, tức là sau bài văn xuôi có bài văn bình, chúng ta gọi là gây giá, gọi là như vậy. Chúng tôi thấy rằng vị nào mà có từng đọc qua một cái giáo trình mà chuẩn bị tương đối công phu của Ni Sư Thứ Hải giảng về Trung Bộ Kinh ấy, thì Ni Sư Thứ Hải có làm một việc cũng rất là thú vị, đó là mỗi một bài kinh như vậy thì Ni Sư có tóm tắt, có tóm tắt cái phần sau bằng một cái loại thơ ngũ ngôn, kệ ngũ ngôn, kệ ngũ ngôn thường xuyên là có thể là bài rất dài nhưng mà tóm tắt ngũ ngôn để gọi là văn tùng. Thì cái gây giá đó nó có một cái lợi như vậy, thưa quý vị, là Đức Phật ngài thuyết xong một bài kinh từ ý nghĩa đó, và Đức Phật ngài đưa ra một cái bài kệ, và do cái kệ ngôn này nó tương ứng nó tóm tắt ý nghĩa của bài kinh trên đó, do đó chúng ta gọi là ứng tụng, và nó mang cái hình thức giống như là chúng ta gọi là ám đọc hay là học thuộc lòng trước kia. Cái hình thức này làm cho những vị mà học Phật pháp dễ nhớ. Đức Phật thì giảng đoạn kinh nó dài, nhưng mà sau đó thì ngài có một bài kệ không phải là nói tiếp tục, mà bài kệ đó là tóm tắt lại những gì to làm tóc yếu, thì những gì mà đã được phía trên nói phía trên, mà và phần này đã được tóm tắt bằng một lời thể kệ. Nhiều năm trước đây đó, thì khi chúng tôi còn nhỏ đó, thì sư cậu, tức là sư trưởng có một thời gian dài sư trưởng biết những bài pháp cũng mang cái tính cách như vậy, nghĩa là sau mỗi một cái pháp thoại dài đó thì sư trưởng có một cái bài kệ thường là thơ lục bát hay công thức lục bát, ít khi là năm chữ, tại vì lục bát rất là quen thuộc với người Việt Nam, và nhờ cái lục bát này mà người ta nhớ ý nghĩa của cả bài kinh. Thì đến khi mà chúng ta nói đến gây giá tức là những bài kinh mà có tính cách là để cho chúng ta dễ học thuộc lòng, để cho chúng ta có được một cái tóc yếu, một cái summarize cái tóc yếu này đó, nó bằng cái thể kệ, chúng ta gọi là thể thơ. Và cái thể thơ này đó nó không phải là tiếp nối cái ý nghĩa, mà nó là tóm tắt cái ý nghĩa kia, do vậy chúng ta dễ học thuộc lòng và dễ nhớ nguyên cả bài, cái đó chúng ta gọi là ứng dụng. Và cái loại kinh thứ ba gọi là Vyakarana, thì chúng ta gọi là thường dịch ở trong tiếng Hán gọi là ký thiết. Nhưng mà thực sự thưa quý vị, đây là những cái phần mà nó có tính chất là chặt chẽ về lý luận, nói một cách sát hơn là nó gồm có điều chi pháp và điều pháp và chi pháp, tức là những cái thể tài mà nó có chi pháp. Do có chi pháp này, do đó nó có độ tinh sát. Ví dụ như ở trong kinh là Kusala Thamma, Abhyasa Thamma, có những pháp là thiện, có những pháp gọi là bất thiện, có những pháp gọi là vô ký. Thì thế nào là thiện? Thiện thì gồm có 800 thiện dục giới, rồi 900 thiện đạo đại, rồi 20 trong đạo siêu thế chẳng hạn, rồi bao nhiêu thuộc tánh hợp với những tâm này. Nhưng mà những điều này đó, nó làm cho chúng ta biết được cái sự chính xác. Cái chữ mà Vyakarana nó được xài rất nhiều nghĩa, có nhiều khi nó là một cái chúng ta hiểu nó như là một thứ ngữ pháp, nhưng mà riêng ở trong trường hợp này đó thì được hiểu là cái sự tinh xác và cái cơ sở lý luận. Và thường thời Đức Phật còn tại thế đó, thì những điều này để chỉ cho những cái Marika, chỉ cho những điều mà về sau này chúng ta gọi là tạng vi diệu pháp. Tạng vi diệu pháp tức là đó là cái sự chính xác. Một cái đề pháp thì nói chung nó chi pháp, và tại sao những pháp khác không nằm ở trong đó và những pháp khác nằm ở trong đó. Ví dụ như mình nói 52 thường tánh hay 52 tâm sở, tại sao có những tâm sở tương ứng và có những tâm sở không tương ứng, thì chính xác này đã cho chúng ta có cái cơ sở lý luận rất là rõ, phân định rõ ràng cái nào đi với cái nào không vân, thì cái đó chúng ta gọi là ký thuyết. Ký thuyết thì thưa quý vị, đừng dịch tương đối giờ là dịch thoáng lắm, dịch theo cái nghĩa, dịch theo cái nghĩa của chữ, mà cái ý của tại đây là đặc biệt nhấn mạnh về cái gì là nó có điều pháp phi pháp, và nó kết cấu một cách chặt chẽ, mà từ đó nó tạo ra cơ sở lý luận, thì cái đó chúng ta gọi là ký thuyết. Một cái loại khác thì chúng ta gọi là gatha. Gatha thường là, ở đây có là kể phần hay là chúng ta gọi là ca bình. Gatha là một thức quen thuộc. Dạ, yeah, một thức quen thuộc. Nếu mà quý vị nào mà lớn lên ở trong miền Nam á, thì quý vị hiểu rằng người miền Nam thì thích những cái loại mà như là thấm dạng tại miền đó. Nó có ca kể, nó có phần như là lục bát chẳng hạn. Những câu ca dao sẽ nghĩ nó phổ thông đối với Việt Nam, những câu thơ lục bát thì đó, nó quen thuộc với người Việt Nam là bởi vì những thứ này đó nó được viết theo một cái loại thể thơ phổ thông hoặc là lục bát hoặc phong cách lục bát, và cái âm cái vần của nó làm cho chúng ta dễ nhớ. Đâu ai quá sạch quá rừng để ta phi gió, gió đừng rung cây để qua thành những đồn đình bộ quần cáo tinh thành hoa sen vân vân. Thì điều đó mà biết thành văn xuôi thì chúng ta không nhớ được. Chúng ta nhớ một điều đó là ở trong cái thể loại truyền khẩu đó, và truyền khẩu kinh điển truyền khẩu chính là dạy về bằng miệng từ đền nào đều qua đề kia đó, thì thứ gì cái ca bệnh cái gia tha nó có lợi, và nó rất có lợi. Tương tự như là người miền Nam mà học cái gì học có thơ lục bát, mà chúng ta để được một kho tàng sao giao vĩ đại, cái lục bát đó nó làm cho chúng ta dễ nhận, làm cho chúng ta dễ đi vào trong lòng lấy ca tha ca bình cũng được. Nhưng hôm nay thì ở tại Ấn Độ mà bởi vì đạo giáo nó về kinh điển văn học triết học thì cái thể loại ca tha hay là ca bình nó vẫn là một thể loại mà một cái thể loại rất là phổ thông, rất là quen thuộc. Cảm hứng những Udana là cái gì khi chúng ta dùng là vô vấn tự thuyết, là khi mà Đức Phật ngày giảng điều gì có dân có duyên hay là có lời thỉnh cầu. Như một cái trường hợp mà Đức Phật là bậc Pháp Vương, ngài xét thấy cái ý nghĩa của sự vật bên kia, ngài tự ngài thốt lên cái lời không có hỏi mà đáp, không hỏi mà giảng, gọi là vô vấn tự thuyết, hay là Udana. Thì tại sao Udana không có liệt vào thể thơ, không phân mà có thể ra tha mà lại để riêng ra bên ngoài? Quý vị quan nghĩ sao? Chúng tôi một phút chúng tôi sẽ trở lại liền với quý vị. Quý vị quan nghĩ sao? Chúng tôi một chút nhé. Rồi cái này là cái gì vậy? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Tôi vừa trở lại, giờ đây tiếp tục. Hồi nãy tôi có nói về cái Udana là vô vấn tự thuyết, tức là cảm hứng nữa. Thì pháp của Đức Phật, được Đức Phật giải thích thì người do nhân do duyên, nhân duyên là do có người mời cũng hay có sự gì đó. Phật pháp vương. Có người nhìn sự việc thì nó khác, thì người nhìn đó nó có những thứ mà nó tự ở trong cái sự cảm nhận của ngài, nó làm cho ngài thốt lên những lời nói có như vậy. Từ việc đó thì chúng tôi lấy một ví dụ như là một nhà thơ hay là một triết gia hay là một người tu thiền, thỉnh thoảng có nhiều trường hợp mà những cái lời nói và sự biểu tỏ của mình nó phát xuất từ sự cảm nhận, và sự cảm nhận rất là riêng tư, một cảm nhận rất là trực tiếp, do sự cảm nhận mình thốt lên lời nói thôi, chứ nó không phải là do cái sự nhồi nặng, do cái sự sáng tạo hay là do cái lời mời thỉnh nó bên ngoài, mà là do chính mình. Điều đó nói lên rất là nhiều một cái khía cạnh mà chúng ta được biết hoặc là trong cái nhìn của một Phật Pháp Vương hay cái nhìn của Đức Phật thì thế gian này nó có những cái lý lẽ, và những lý lẽ đó mà chính Đức Phật ngài cũng cảm thấy rằng đáng được nói, mặc dù trong cái nhân duyên là không có ai mời thỉnh, không có trường hợp nào, nhưng mà tự nhiên ngài thốt lên lời nói rồi u đời đó là cảm thấy người gì. Và thứ gì như thị thuyết ý chí của tất cả. Ý chí của tất cả là một cái thể loại kinh điển có tính chất gọi là lực cực. Lực cực, chúng tôi lấy ví dụ trong kinh điển của tác phẩm rất là nổi tiếng ở trong Tử Bồ Kinh cũng mang tên là Ý Chí của Tất Tát. Thì là Kuchatara là một thị nữ ở trong kinh, ở trong cung. Nàng có một cái tài, đó là đi vào cung pháp hội nghe Đức Phật thuyết pháp, rồi trở về là bằng cái trí tuệ của mình, nàng mới tóm lược và tóm lược một cách gọn, một cách dễ nghe, dễ nhớ cho hoàng hậu và các thị nữ trong cung. Và vì sau này những lời tùng tư của mình đó được ghép lại thành một bộ, chúng ta gọi là bộ Ý Chí Của Tát. Ý Chí Của Tát là như thị thuyết. Thì như chúng tôi nói hồi nãy đó, là những cái loại kinh điển khác là do cái chính văn này do Đức Phật thuyết, còn cái loại thể loại Ý Chí Của Tát này đó, thứ nhất là do sự lặp lại hay là thuật lại, thứ hai là trong sự lặp lại thuật lại đó thì mọi sự vật được gọn, được chỉnh chu, được vén khéo, nghĩa là ví dụ như mình tường thuật một điều gì đó thì chúng ta đến dự một phiên họp thì có cái biên bản, và cái biên bản thì ghi sao cho nó gọn, cho nó dễ nhớ, chứ phải là cái lời gì nó thốt ra cũng ghi lại hết rồi. Hay là lâu lâu chúng tôi có những trường hợp là đi họp ở trong một cái phiên họp mà có vị nào đó không có vô, cái chuyện vị đó vô thì chúng ta yêu cầu chúng tôi tóm tắt lại. Thì khi mình tóm tắt lại đó thì mình giữ những cái nét chính, nhưng mà mình không có đi vào những cái chi tiết lễ lễ, mà chúng ta đi vào nét chính, và do nét chính như vậy đó thì cái lời từ từ chúng ta nó phải cô động, nó phải hàm xúc. Nếu nó không cô động, không hàm xúc thì người ta không có nắm rõ được vấn đề. Thì Ý Chí Của Tất Tá nó có cái tính chất như là lực thuật, cái loại thể văn nó có cái lực thuật, và bởi vì lực thuật do đó cái bốn cục nó là vừa hàm xúc, vừa gãy gọn, trong sáng, và chúng ta có một tác phẩm ở trong Tiểu Bộ Kinh Lý thì người ta quay cho tất cả bốn sân là cha tất cả. Người xưa hay gì là túc canh truyện, nhưng mà có gì là bốn sân, không, hồi xưa gì là bốn canh, sau này chúng ta có gì túc canh truyện, nhưng mà nó là những câu chuyện tiền thân. Thì ở trong kinh điển có một cái trường hợp mà Đức Phật ngài giảng điều gì đó, thay vì ngài giảng là thì ngài cho chúng ta biết cái nhân duyên quá khứ của vấn đề. Con người mà hoặc vui hoặc buồn, hoặc có thái độ này thái độ kia đó, một phần là do lý trí, một phần là do cái nghiệp lực quá khứ còn để lại. Sau này chúng ta hay có dùng cái chữ là bản năng, hay là do quán tính. Bản năng hay quán tính là mình nói cái gì nó không phải là cái chuyện tính toán của lý trí, nhưng dùng dự phần lý trí mà chúng ta bỗng nhiên chúng ta làm đi, chúng ta làm một cái gì đó nó do cái quán tính hay do bản năng của chúng ta. Đạo Phật thì không có dùng chữ quán tính hay bản năng, mà chúng ta dùng cái chữ gọi là tiền thiên nghiệp. Chúng ta dùng cái chuyện gọi là thường theo nghĩa duyên hay thường cảnh nghĩa duyên, do cái nghiệp trước và do cái nghiệp đời trước ảnh hưởng đời này, hay là cái thói quen nó còn tồn động lại trong chúng ta. Lấy ví dụ là một vị tỳ kheo có thể làm một việc rất là sinh xuất, rất là sai lầm, và Đức Phật nhân đó thì dạy cho biết rằng không phải chỉ kiếp này vì đã làm như vậy, mà vì đã làm ở trong kiếp quá khứ cũng như vậy. Và Đức Phật kể câu chuyện quá khứ của vị này. Tại sao kể đấy? Nó là một cách tốt nhất để cho con người vượt khỏi cái sự kềm quả của quán tính, sự kềm quả của bản năng, cái sự kềm quả của tiền chi nghiệp trong quá khứ, khi nhận ra nó là tiền chi nghiệp trong quá khứ. Nếu mình muốn biết điều này thì nhiều lúc mình để ý là mình gặp một người nào đó tự nhiên mình có cảm tình với người đó liền, hay là mình gặp người nào tự nhiên mình không có thiện cảm người đó, mình nói thẳng ra mình ghét người đó liền, mà người đó không đụng chạm tới mình hết. Cái chuyện đó nhiều khi mình biết người khác là nạn nhân, mà có nhiều khi mình là nạn nhân. Thì cái chuyện đó đối với chúng ta là việc phạm mặc thịt, chúng ta không có thấy được là nhân duyên quá khứ. Thì nhiều khi mình cũng nghĩ tại sao mình thương, tại sao mình ghét người khác, như vậy có nhiều khi thương, có nhiều khi ghét mình. chúng tôi đi vào việc thực sự, quý vị có những người mình không đụng chạm tới họ hết, và họ lại thù, họ lại ghét mình, vì mình bị tông phai, hay là vì cái thứ khác, hay là vì nhiều quá khứ. Cũng có những người họ có cảm tình với mình rất là nhiều, mặc dù mình không có được tiếp xúc nhiều, không liên hệ nhiều. Thì tất cả những điều đó đó, nói theo tinh thần kinh điển là đôi khi có thể chi phối bởi quá khứ, với quá khứ hoặc là cái trường thân nghi duyên hoặc là sự nghiệp. Và do đó chi phối bởi quá khứ, nên khi nếu mà chúng ta may mắn gặp Đức Phật ra đời thì người chỉ điểm cho chúng ta, à, cái chuyện đó không phải chỉ xảy ra kiếp này, mà cái kiếp nó đã xảy ra rồi. Và đó, trong kho tàng kinh điển của đạo Phật đó, bốn sách hay là các sách khác chiếm một cái lượng tương đối lớn và cảm hưởng rất là lớn. Và tại vì sao? Tại vì đó là một cách mà Đức Phật này ngày khai thị chúng ta, cho chúng ta được biết nhiều về cái quá khứ của mình. Và cái quá khứ nếu gọi là lịch sử tái diễn, là cái chuyện nó đang lặp lại, đang lặp lại nếu mà chúng ta tìm thấy một cái hoàn cảnh thích hợp. Vị tầng hữu, vị tầng hữu là những pháp rất là phi thường, lạ lùng, chưa từng có. Chứ vị tầng hữu là chưa từng có. Đã, có những điều mà Đức Phật này nói là điều đặc biệt. Hay thì như là chúng ta nói về đời sống của Ngài Bạc Cô La, là Ngài Bạc Cô La, Ngài có những cái đặc tính về phước báo của Ngài. Thì điều đó mới xem là giống như là kỳ quặc, nhưng mà thật ra thưa quý vị, chúng ta được biết điều này qua rất là nhiều sự kiện nó trong đời sống. Con người mình không phải là cái gì mình dựa trên cơ sở lý luận mà hợp lý mình cho có, hay hoặc giả là mình nghĩ là cuộc sống nó phải diễn ra trong một cái chiều hướng nhất định, nhưng mà thật ra nó có nhiều sự kiện nằm ngoài cái tưởng diễn tưởng của mình. Chúng ta gọi là những điều phi thường, những điều không có bình thường, những điều bất phàm, những điều chưa từng có, vừa là bị tăng hưởng. Thì chúng ta biết để ghi nhận như vậy, ghi nhận đó là do thành tựu, do thắng duyên, do thắng phước, do thắng hạnh. Và điều này không có thể chỉ bằng được bình thường. Bây giờ chúng tôi nói trường hợp như là thầy Đức Phật còn đã thấy Tôn giả Năng Đa là một vị thầy giả gọi là thiện tạo ở bên phía bên Đức Phật. Hay là vì sau này chúng ta ghi nhận thiền trang từ Trung Hoa sang Ấn Độ chủng kinh nhé. Nếu chúng ta đọc lại cuộc đời của chư vị đó thì chúng ta thấy rằng những gì đó có những cái xuất chúng, có những cái phi phạm, và có những điều mà chưa bây giờ xảy ra mà bây giờ nó xảy ra. Điều đó không nên là một điều ngạc nhiên. Bởi vì sao? Ở trong cuộc đời nó có những chuyện mà nó không nằm trong cái kinh nghiệm ở trong cái diễn tưởng với chúng ta, mà nó xảy ra hoàn toàn là ở một cái chuyện mà bất ngờ. Chúng ta thấy nó rất là lạ luôn. Nhưng mà thực sự là nó như vậy thì là như vậy. Sau cùng cái học thuyết chính gọi là phương quản, cái phương quản này hay là Veda là một cái, nếu mà quý vị nào mà biết kinh điển của Thiên Chúa giáo thì chúng ta nói thì Sati Phương tức là một cái loại thể giảng dạy kinh điển mà không có đặt nặng về bố cục, mà thường là đặt nặng về cái điểm trọng điểm là điểm xoáy vào, và nó được soạn thảo qua hình thức vấn đáp. Lấy ví dụ là sư trưởng không có đọc ví dụ pháp nhập môn hay là sư lý học cũng biết thời gian vấn đáp. Ở trong dạng vấn đáp tức là một câu hỏi và câu đáp, lý như là do một tác giả hết, nhưng mà do có câu hỏi và câu đáp nó sử dụng như đâu, nó đào sâu vào những vấn đề, những góc cạnh mà thường là có khi bị quên lại. Thành ra cái phương quản là một hình thức trình bày theo cái tính chất là vấn đáp, một hình thức rất là quen thuộc ở trong kinh điển của Kỳ Tư Giáo La Mã. Như vậy thứ gì chính là kinh điển này đã có thời Đức Phật còn đại thế. Một người học Phật trung bình thì phải biết cái loại kinh này thuộc về loại nào, và chúng ta cũng chỉ biết cái giá trị của loại nào nó có giá trị. Như thì cái loại mà như thị thuyết mà chúng ta gọi là lược thuyết thì cũng giá trị riêng của lược thuyết, mà phương quản là trình bày một cách rộng rãi, một xoáy vào những trọng điểm, như là chúng ta có hình thức vấn đáp thì nó cũng có lợi của nó. Hiểu biết chính loại sinh này đó, thì chúng ta được xem như là người có căn bản, và có căn bản ở trong phương diện Phật pháp. Và nhờ có cái căn bản này mà Đức Phật hiện gọi là một người biết pháp, rồi có một hạng người có một cái phương diện thứ hai chúng ta gọi là biết nghĩa. Và biết nghĩa là đây là ý nghĩa lời nói này, đây là ý nghĩa của lời nói kia. Ở đây chúng ta nói là ngôn từ là ngôn từ, pháp là pháp, nhưng mà nói ở trong cái ngữ cảnh, nói ở trong cái mạch văn, nói ở trong một cái nguyên sự nào đó có lại khác đi, chứ không hẳn là một cái lời nói đó mà ở trong tất cả mọi trường hợp thì giống nhau. Chúng ta lấy ví dụ là cái chương trình nghệ thuật đó, một cái cuốn phim người ta dựng lên, ở trong cuốn phim người ta dựng lên, mình coi thì mình có hiểu rằng ở trong cái thời đó cái bối cảnh đó, nó là như vậy, và trường hợp là như vậy, bối cảnh là như vậy. Và cái gì quan điểm từ chúng tôi một chút xíu. Xin lỗi cái ngày của quý vị nhờ, tại vì vài bữa nữa phải đi Âu Châu, và trước khi đi ở chùa lại có mấy cái chương trình khai thác thần cân, do vậy có nhiều cái liên hệ của nhà thầu cũng như là của những người Phật tử liên hệ và phải trả lời liền để họ làm việc cho đó. Chúng tôi thị trường mà khi mình không hoạt Phật pháp cứ để cho bị gián đoạn lắm, vì cái sự tôn trọng Phật pháp và tôn trọng chính chúng, nhưng mà có những cái Phật sự mà quý vị mình không làm cũng được. Quý vị hiểu rằng làm chủ trì mà trong một buổi sáng mà ngồi ở đây cho đến 10 giờ sáng mỗi ngày đó thì nhiều lúc có nhiều Phật sự phải giải quyết không tránh được. Bên kia tôi biết và tôi nghĩ Phật sự. Bây giờ chúng ta trở lại với cái phần mà gọi là biết nghĩa. Pháp mà được nói đến đó, như là một cái cách trình bày. Nhưng mà ở bên cách trình bày đó thì chúng ta cũng nên hiểu cái bối cảnh của nó. Nếu như chỉ bằng kinh pháp cú, một kinh pháp cú thì chúng ta sẽ thấy được là nhiều khi mình đọc một câu kinh nó muốn hiểu rõ mình sẽ hiểu cái duyên sự là duyên sự ở trong hoàn cảnh đó, điều gì mình được nói đến, do đó chúng ta phải hiểu cái sự việc đó nó như thế nào. Chúng tôi nghĩ rằng không phải riêng Phật pháp mà ở trong đời sống hàng ngày của chúng ta, ngay cả một cái lời nói được lặp lại, nhưng lời nói lặp lại cũng nên được hiểu là trong hoàn cảnh đó, ở trong thời điểm đó người ta nói cái đó sẽ liên hệ đến những ý nghĩa đó. Cái đó chúng ta gọi là biết nghĩa. Và nếu mà chúng ta gọi là giải nghĩa đùi ở trong chùa hay có dùng giải nghĩa đùi, tức là cái đoạn đó mình chỉ lấy khúc ra, mình cắt khúc ra, mình cắt một khúc ra để mà nói đó, dù khi mình nói sai đi. Và cái gì khi mình nói nó không được chính xác, bởi vì chúng ta không hiểu được cái hoàn cảnh, cái context mà người đó nói chuyện. Đừng nói như Phật pháp đời sống hàng ngày mà khi mà chúng ta nghe trình bày điều gì đó, ví dụ mình nghe nói ông A nói câu đó, mình nghe mình khoan vui hay khoan giận, mình thấy câu chuyện này là họ nói trong trường hợp nào. Và có nhiều khi cái người thuộc lại họ cắt chén đầu chút đuôi chút rồi họ cũng nói rõ mình có thể có những phản ứng, do đó phải rất là cẩn thận về vấn đề. Qua cái pháp tiếp theo là đây gọi là tri kỷ. Lần này rất là thú vị, tri kỷ tức là mình biết mình ở đây không có đơn giản là Đức Phật nói phỏng quá là mình biết bản thân mình như thế nào, mà Đức Phật ngài đưa ra những cái tiêu chuẩn, ví dụ như là mình hiểu rằng mình có đức tin kiên cố hay không, mình có là người có xây dựng những tâm duyên của hay không, mình có giới hạn mình như thế nào, cái kiến thức mình như thế nào, cái bố thí ở đây tức là cái khả năng để thường cái bố thí ấy, chúng ta hiểu gì khả năng để ban phát, để cống hiến, thì cái bố thí ở đây nó giống như là một thứ một cái nhu cầu nó tạo ra cảm hứng cá nhân, rồi trí tuệ là cái sự thông tuệ của mình, và sau cùng là biện tài là cái khả năng lý luận, khả năng cái khả năng mà trình bày của mình đối với sự vật như thế nào, thì tính giới văn khí tuệ và biện tài đức tin là một, biện giới là hai, đa văn là ba, bố thí là bốn, trí tuệ là năm, biện tài là sáu. Sáu pháp thì khả dĩ, nếu chúng ta đem ra chúng ta nhìn ra thì chúng ta có thể biết được cái sở trường sở đoản của mình. Mình phải hiểu sở trường sở đoản, cái hiểu đó nó quan trọng lắm. Nếu mà mình là người không có khả năng về biện tài, hay là mình hiểu chậm, hay hoặc giả là mình không phải là người chỉ giới nghiêm túc, hay là mình không phải là người đa văn, thì mình cũng nên biết mình đó, để mà mình vận dụng với trong trường hợp nào nó thỏa đáng, nó thích đáng. Giả sử như cái chuyện đó, chuyện mà mình không phải là sở trường, mà nó là sở đoản của mình, mà mình lại thích ham hố mình đi ra và mình gánh, thì thật ra nó sẽ tạo cho mình nhiều cái nguy cơ, và nó tạo cho mình nhiều cái phiền phức. Biết người biết mình, nhưng mà đặc biệt là biết mình, biết mình là cái ưu điểm là cái gì, cái nhược điểm là cái gì, cái sở trường là gì, sở đoản là gì, cái đó là cái giúp cho mình được rất là nhiều để vượt qua những cái khó khăn một cách chúng ta gọi là khéo cảnh khéo né. Biết sử dụng sở trường của mình đó là một cái ưu thế của biết mình. Thứ gì pháp thứ tư mà gọi là biết cái gì là vừa phải ở trong chữ Hán chúng tôi là tri độ. Tri độ ở đây là biết cái gì nó có cái trình mức là tới đó là vừa đủ. Cái vừa đủ này nó khiến cho chúng ta không có quá thái quá và không có bất cập, tức là không có quá dư, không có quá thiếu. Ở đây Đức Phật đặc biệt là ngài dạy rằng một vị mà gọi là trí độ, tức là sống có cái gì đó tên là vừa thì nó không có quá độ ở trong cái sự nhận về tứ vật dụng, là cái ăn cái mặc chỗ ở và thuốc trị bệnh. Về cái trí độ này thì nó tương tự như là mình đi xa, cái gì mình bỏ trong vali nó vừa đủ xài, nó không có quá nhiều để nó làm nặng, mà nó không có ít để nó thiếu. Thì đời sống của chúng ta thì cái chuyện đó thiếu đủ là chuyện bình thường, nhưng mà bên cạnh cái thiếu đủ thì chúng ta cũng hiểu rằng mình cần biết thế nào là cái vừa chừng vừa phải để thích hợp ở trong cái nhu cầu của đời sống mình. Thì nó thiếu gì giờ, nếu mà chúng ta đi làm việc mà có tiền nữa, mà cái gì chúng ta cố gắng làm để ra tiền hết, cái gì cũng cố gắng để trục lợi hết, cái gì cũng cố gắng để đầu tư hết, thì nó chưa chắc là giỏi, chưa chắc là hay. Lúc đó chúng ta trở thành một cái máy làm ra tiền thì chúng ta bị nô lệ đồng tiền. Nhưng mà ngược lại đó, chúng ta không biết cách nào làm ra tiền hết, thì nó cũng là một cực đoan khác. Thì Đức Phật gọi là trí độ, tức là một người biết như thế nào mà trong cái có đó, trong cái có cái được thì nó cũng vừa chừng vừa phải, vừa chừng thì nó chúng ta vui. Cái người chúng ta có chiếc xe như là một phương tiện di chuyển mà chúng ta cảm thấy sử dụng chiếc xe cách hợp tình hợp lý, thì nó mang chúng ta một cái phương tiện hết sức là lợi ích. Nhưng mà nếu có chiếc xe để mà tung tiêu, có chiếc xe để mà sợ người ta đụng, người ta khổ rồi, mà có chiếc xe để sợ ăn trộm, nó có chiếc xe như vậy thì chuyên quá. Thì Đức Phật ngài dạy đối với cái nhu yếu của đời sống của chúng ta, nếu chúng ta biết nó điều hòa thì những cái phần khác nó sẽ được điều hòa. Một người mà đối với nhu yếu mình không có điều hòa thì không có chừng mực, không có điều độ, không có vừa chừng đó, thì đối với những sự chuyện khác thì chúng ta có thể rơi vào cực đoan, hoặc là thái quá, hoặc là bất cập. Do vậy cái nguyên tắc là để chúng ta khả dĩ có thể đi hòa được, đi bộ được, có chừng mực được trong đời sống của mình, thì chúng ta nên tự đào tạo mình trong cái môi trường mình làm như thế nào mà chúng ta biết cái sự vừa phải đối với bốn môn vật dụng là ăn, là mặc, là chỗ ở, là thứ mình, những thứ chúng ta nên biết, biết cái quy trình của nó. Biết thời, dạ, biết thời. Vì chỉ biết thời là đây là thời để tuyên thuyết, đây là thời để chất vấn, đây là thời để tu tập, đây là thời để thiền định. Câu nói này cũng như mà chú không mà chúng ta thường nghe là trời thì có xuân hạ, thu đông, có ngày, có đêm, có đóng, có lạnh, thì con người cũng nên biết là lúc nào là lúc để học, lúc nào là lúc để hành, lúc nào là lúc để lắng nghe, lúc nào là lúc để đàm luận, lúc nào là lúc để chất vấn. Thì cái biết nó đúng thời đúng lúc đó, nó sẽ cho chúng ta kết quả. Chúng tôi ở gần Hòa Thượng Người Việt ở đây, thì mặc dù chúng tôi không có biết gì về trồng cây, nhưng mà chúng tôi cũng biết một điều là trồng hoa sen thì nó cũng có cái thời của nó, có mùa của nó, như trồng lúa chúng ta nói là thời vụ, cái thời nó thích hợp thì do cái thích hợp của thời tiết nó sẽ đơm hoa cái trái, còn thời không thích hợp thì trồng cây xuống chết. Thì tương tự như vậy, một người mà biết thời đó thì người ta hiểu rằng thời nào để suy nghĩ, thời nào để đàm luận, thời nào để đối thoại, thời nào để hành động. Ở trong sự tu tập thì chỉ để biết rõ đây là thời để tuyên thuyết, đây là thời để chất vấn, đây là thời để tu tập, đây là thời thiền định. Trong cuộc sống của chúng ta nó có những cơ hội, nó có những cái thời điểm nó thích hợp việc này và không thích hợp việc kia. Chúng tôi gặp rất là nhiều chuyện ở trong chùa, do đó khi mà là một vị tu sĩ chúng tôi rất là thậm chí với chuyện cái câu như Đức Phật nói là tùy thời nghe pháp, tùy thời đàm luận pháp. Nếu mà chúng ta không có thấy được cái thời nào là thích hợp và thời nào mà cần để mà chúng ta đàm luận, để chúng ta tu tập, để chúng ta chất vấn, thì thưa quý vị, những điều này nó sẽ làm cho chúng ta rơi vào một chỗ là nhiều khi mình thấy cái chuyện nó rất là xứng đáng, rất là tốt, nhưng mà tại sao nó lại hỏng đi, nó lại hỏng đi, tại vì nó phi thời. Do vậy trong kinh Hạnh Phúc Đức cũng nói rằng biết thời nghe pháp, biết thời đàm luận pháp là phúc lắm. Đạo Phật. Là cái gì quan điểm của chúng tôi một chút thôi. Lời chia sẻ của quý vị một lần nữa. Bây giờ thì bạch sư Tùng Đức và sư quý Phật tử, chúng ta tiếp tục với phần biết hội chúng, biết hội chúng là biết quan trọng. Mình đến đâu làm việc gì mình nói chuyện đó, thì không phải là có đề tài nào chúng ta cũng nói. Cho cái gì quan trọng cho trời chúng tôi một chút.
Nam Mô Bụt Thầy, con trịnh lễ sư Công Đức Tăng Ni và trịnh sư Thiện Phật Tử. Xin chị vì con gửi cho đời con đi lạc, bởi vì từng có giặt đoạn bằng công việc cho nên là chưa thật là nhất được. Từng có đang giảng phần cuối cùng của bài học hôm nay, đó là biết rõ hồi chứng. Vậy hồi chứng nào thì nên nói điều gì, nên cư xử ra sao? Thì điều này không phải chỉ cần chỉ cho việc sư tăng tiếp giảng thôi, mà ngay cả một người mà nếu như tăng tới đây khoảng hàng ngày á, thì mình cũng không biết cái điều này nữa. Bởi vì người ta nói là nhập giang tùy phúc, nhập giá tùy tục. Dạ, con đã thể trình tòa giật đằng trở lại, con trình thịnh trình tòa.
Tôi xin lỗi quý ngài của quý vị. Tôi đã trở lại. Quý vị, chúng ta sống thì luôn luôn có liên hệ đến một điều chúng ta gọi là cộng đồng. Tức là cái cộng đồng ở đây là nhiều người đám đông. Mình có mặt ở trong một bàn ăn, mình có mặt ở trong một cái sinh hoạt của một tổ chức, một đoàn thể, từ ở trong trường học cho đến ở ngoài làm ăn rồi tới ở trong chùa chiền. Khi mà mình nói một điều gì, mình phát biểu một điều gì, hay là cái việc sinh hoạt như thế nào, thì nó phải thích hợp với cái hội chúng đó, cái hoàn cảnh đó. Chúng tôi lấy ví dụ là mình đứng dự một đám tang, thì cái gì nó trang nghiêm, cái gì nó từ cái quần áo nó màu mè. Ở tại Hoa Kỳ thì quý vị người ta có sự lựa chọn, ở bên chúng ta thì đi đám tang sao cũng được, như ở đây thường người đi đám tang người ta hay mặc đồ đen. Thì nếu mà đi đám tang mà chúng ta đi mặc bộ đồ diêm dúa màu sắc thôi nó cũng kỳ. Hay là cái chỗ người ta cần trang nghiêm mà mình cười nhiều quá, hay là cái chỗ đó là cái chỗ mà người ta gọi động văn hóa và động chính trị mà mình đến đó mình nói Phật pháp. Chúng tôi thấy có nhiều chuyện là có những người lúc nào thì họ cũng chỉ có một thứ đề tài, và cái chỗ đó là cái chỗ mà người ta sinh hoạt tu học, mà mình đến đó mình cứ nói chuyện chính trị. Thật ra có nhiều khi chúng tôi không nói chuyện chính trị là sai, nhưng mà cái chuyện tranh đấu hay chuyện chính trị đó cũng phải nói đúng chỗ đúng nhất. Có đôi khi chúng tôi lấy ví dụ là như trong rung sinh hoạt Phật pháp của Tathama, hay là chúng tôi rung nhiều pháp chẳng hạn. Có nhiều Phật tử họ vào gặp chúng tôi thì họ nói họ muốn phát biểu điều này, muốn nói điều kia. Chúng tôi hiểu các vị đó muốn nói gì, không phải là chúng tôi không đồng ý với những lời phát biểu các vị đó, nhưng nó không thích hợp. Tại vì sao? Vì một cái hội chúng ở đây là hội chúng chỗ học Phật pháp, chỗ nghe pháp, chỗ tu học. Thì điều thích hợp là gì? Thì thích hợp là chúng ta nói chuyện Phật pháp. Còn có những chuyện thì nó cũng phải thời phải lúc. Cái lúc mà chúng ta cần vui thì chúng ta nên vui, và những lúc mà chúng ta cần trang nghiêm thì chúng ta trang nghiêm. Không phải là lúc nào cũng giữ một khuôn mặt, lúc nào mình cũng có một cách nói mà nó thích hợp. Thật ra biết hội chúng là chuyện rất là quan trọng. Mình đi coi cuộc đời mình sống thì thứ gì không phải là mình chỉ nói những gì mình muốn nói, mà quan trọng là mình nói những gì người ta muốn nghe và cần nghe cho cái đám đông đó. Chứ không phải là cái gì mình muốn nói không mà thôi. Cái chuyện mình muốn nói là một lẽ, nhưng mà chuyện nó có thích hợp để cho đám đông hay không, để cho cái sáng tính giả đó hay không, đó là một chuyện. Và đây là một điểm tế gì là một thiện trí mà người biết hồi chúng. Rồi thứ gì chúng ta lại còn một cái pháp thứ bảy, tức là biết người. Và biết người ở trong cuộc đời này thì người ta có nhiều hạng. Có những người thích ưa thích lui tới cái bậc thánh, bậc thiện trí. Có những người lại không ưa thích, là có người ưa thích nghe Phật pháp, có người không thích nghe Phật pháp. Rồi có người nghe pháp thích thọ trì, có những người nghe pháp không có thích hành trì. Có những người nghe pháp rồi thích hành, có những người nghe pháp không có thích thực hành. Thì chúng sinh trong cuộc đời này, thứ gì đầy điểm đó thì chúng ta phải nhìn nhận rằng mình khác biệt, cái khuynh hướng nó khác biệt. Có nhiều người thích học Phật pháp lắm, nhưng mà chỉ thích học Phật pháp thôi chứ không thích hành thiền, không thích là đi đầu sâu vào. Có những người họ thích hành pháp thôi, nhưng mà họ không thích nói, không thích lý thuyết. Thì từ đó chúng ta phải biết người là có nhiều hạng khác nhau. Nếu chúng ta biết được cần đám đông là điều cần thiết, thì chúng ta biết người cũng là một điều cần thiết. Thì nói tóm lại thứ gì, bài học ngày hôm nay thực sự là chúng ta đã kể vì lý do là chúng tôi đã gắn quẩn nhiều. mình có, chúng ta có bảy pháp. Bảy pháp ở đây gọi là pháp, biết nghĩa, biết về sở trường sở đoạn của bản thân của mình. Rồi chúng ta biết cái gì là vừa chừng, chúng ta gọi là quy độ. Chúng ta biết thời điểm mà thích hợp, rồi chúng ta biết hội chứng, rồi biết phân loại các hạng người. Như hồi nãy chúng tôi có đề cập ban đầu là cái danh pháp này có đôi khi nó khác đi, người ta thường dịch là tri nhân, tri quả, tri kỷ, tri lý, tri thời, tri hội và tri độ. Thì cái chữ mà biết pháp, biết nghĩa của Phật ấy, nó có thể dịch là tri nhân, tri quả cũng được. Nhưng mà trong trường hợp bài kinh này thì Đức Phật đã đưa ra rất rõ, biết pháp ở đây là biết những thể loại của kinh điển, ở đây biết pháp như là kế tinh, kế kinh, rồi phúng tụng, phương quảng, vô vấn, tự thuyết, vân vân. Thì cái đó chúng ta gọi là biết pháp. Biết nghĩa là biết cái ý nghĩa, cái ngữ cảnh, biết cái bối cảnh của những bài kinh này. Thì trong cái phần của bài kinh ngày hôm nay chúng ta gọi là biết pháp, biết nghĩa, chứ chúng ta không gì là tri nhân, tri quả. Và phần tri kỷ, tri bỉ đó tức là biết người chúng ta. Thì trong cái bài kinh này không, chúng ta không thấy dùng cái chữ là tri bỉ, tức là biết người mà theo kiểu là đối tác, người theo kiểu đối đãi, người gọi là trực tiếp đối diện với mình, hay là người tùy cùng địch thủ với mình. Mà ở đây chúng ta nói biết người chung chung là chúng ta hiểu được người có nhiều hạng, và những hạng người ở đây cũng được phân rất nhiều cách khác biệt. Thì thưa quý vị, trong bảy cái pháp của bậc thiện trí này, ai mà có được cái bảy pháp này như Phật gọi đó là bậc thích giả, bậc hiểu biết, bậc thiện trí, bậc đáng được cung kính. Một lần nữa thì xin được kính xin lỗi khi tôi biết và khi thực hiện bài pháp hôm nay có nhiều gián đoạn, thì là một ngày rất là bận rộn. Nhưng mà rồi chúng ta cũng mong rằng những thời điểm mà chúng ta để vào trong đây, nhất là qua cái phần chia sẻ của Chí Tăng, chúng ta chúng tôi là bị giảng sư ở trong ngày cùng với khi tôi biết là có mặt ở trong rung, sẽ khiến cái bài pháp này dễ nhớ hơn và có những cái lợi thiết thực hơn cho tất cả quý phật tử bằng nghề pháp. Cùng tôi chúc quý vị có được một cái buổi thảo luận mà làm cho chúng ta thu hoạch được nhiều lợi ích. Bây giờ thì xin được thỉnh giáo sư Pháp hoàn nghị trở lại ở trong vai trò đi học để tiếp tục cho buổi sinh hoạt ngày hôm nay. Xin thỉnh giáo sư.
Mô Đức Thầy Giá, thay mặt đại chúng, con trịnh tri ân thượng tọa Giác Đẳng đã chỉ giảng cho bài học ngày hôm nay. Và con xin bắt đầu gửi thảo luận với câu hỏi đầu tiên thì xin được kính thỉnh đại đức Thầy Tiên. Dạ, trong bài học hôm nay thì khi là cái phần mà biết pháp đó thì trong đó có liệt kê tới chín thể loại nhân của giáo pháp của Đức Phật trong thời ngài còn tại thế. Ở đây câu hỏi đặt ra đó là từ phân loại chính điển thời Đức Thế Tôn còn tại thế và sau khi ngài viên tịch đó khác nhau như thế nào? Bởi vì nhiều khi Phật tử thì nghe quen là tam tàng hay là nghe quen là kinh luật lần chẳng hạn, cho con chỉ khi là biết chủng loại này thành ra không biết là phân loại như vậy thì nó khác biệt nhau ra sao, cái số lượng có giống nhau với số lượng khác nhau vân vân. Và con thì xin kính thỉnh đại đức Thầy Tiên.
Nam mô Bụt Thầy Giác, Nam mô Tham Ma Giác, Nam mô Sang Kha Giác. Vậy thưa thì chúng nghe rõ không ạ? Thì nghe rõ không ạ? Dạ một cột dạ. Có lẽ là nghe đi sư hỏi chúng tôi về cái câu hỏi đầu hả? Dạ một cột. Vậy thì tôi xin lễ đến thầy Phật Giác Đẳng, ngài đại đức Pháp Đăng, đại đức Pháp Tăng, đại đức Pháp Tính, để Đức Minh Hạnh cùng sư Tuấn Đức Tăng đang hiện diện trong rung thông chào đến với sư Ân Sư Đi Pháp với sư cô cùng sư Phật tử. Và kết thúc với ngài kính thưa quý vị, thì có thể nói là chúng ta nhớ rằng cái thời của thời Phật á, thì cái kinh điển thời Phật á, còn tại thế, có thể nói rằng đó là những cái lời giải thuyết giảng trực tiếp chuyên qua cái gọi là chúng ta thấy là có thể là ngài thuyết đó cho một người, cho một vị tỷ kheo hay cho một người nam nữ cư sĩ nào đó, bất cứ ở mọi hoàn cảnh, ở mọi nơi. Rồi ở đó có lúc được có ngày A Nan, có lúc có ngày Xá Lợi Phất, có lúc có ngày một Kiền Liên Hoa Văn, tất cả mọi thứ và nhiều thứ. Thì có thể nói rằng là nếu kinh điển thời đó thì chỉ có pháp và luật, chúng ta phải phân tích cho rõ và được từ chuyên ngôn khẩu từ của chính Đức Phật hay các vị hiền thánh tăng, các vị thượng thủ thanh văn mà chúng ta được biết, chẳng hạn như là mỗi vị sẽ có những cái giai thoại mà thuyết giảng và có thể người nghe được đặc chính. Đây là cái có thể nói rằng kinh điển thời đầu, tức là chúng ta phải khẩu truyền, truyền khẩu trực tiếp cho những người đệ tử, mà có thể nói là có những người đắc chứng, có những người được nghe từ chuyên ngôn khẩu từ của Phật, có thể có những người được nghe từ chuyên ngôn khẩu từ của các vị hiền thánh tăng. Nhưng lúc đó Đức Phật này còn đang tại thế, và có thể nói rằng đây là một sự giác ngộ mang tính phải nói là giáo hóa trực tiếp. Thì đối với những chúng sinh hữu duyên và hữu phước ở nhau vô cùng, và những người đã chín mùi cả pháp độ, và những người đó là những người hữu duyên với Phật, những người hữu duyên với các vị với Phật ở đương thời cũng như các cái hiền thánh tăng đương thời, thì các ngài chắc chắn là các ngài sẽ trực tiếp, các ngài sẽ giáo hóa, ngài trực tiếp các ngài sẽ độ cho các vị đó đến nơi đến chốn. Dẫu như chúng ta thấy tại sao mà có những lúc mà chúng ta thấy ở nơi xa xôi, ở cái nơi có thể nói là một lò gốm, hay là cái nơi mà người cày ruộng, hay cái nơi đó mà có những người sa môn bà la sa môn nghèo khổ, hay là giai cấp hạ tiện, hay ngay cả là những vị vua, những hoàng thân quốc thích gì, có thể những bà la môn ở dòng dõi cao quý, nhưng khi đó hữu duyên với Phật mà có thể đắc chứng được, thì lập tức Đức Phật nghe quán thấy cái duyên là thọ đủ rồi, và là Đức Phật nghe ngài sẽ độ. Hay là chúng ta thấy có những vị đệ tử mà hữu duyên với chẳng hạn như ngài Xá Lợi Phất, thì hữu duyên với là thầy, là đệ tử của ngài A Tỳ Kheo, hay là các vị đệ tử về sau, rất là nhiều vị đệ tử của ngài Mahakassapa, đệ tử của ngài Moggallana, của ngài Kassapa vân vân, hoặc là ngài Anan vân vân. Thì tất cả những người đó, thì các vị đó khi không có Đức Phật thì Đức Phật ngài sẽ thì các vị đó sẽ thuyết giảng, và sau khi thuyết giảng về rồi thì chính Đức Phật ngài nhiều lần ngài đã xác chứng trên cái giá trị những lời nói đó của các vị đó, thì xem như đây là kinh điển thời đầu. Khi mà Đức Phật còn tại thế, chúng ta nhớ. Và cái giai đoạn thứ hai nó sẽ trải qua rất là nhiều cái giai đoạn. Cái kinh điển mà thời mà sau ngày Phật tịch, thì ban đầu là kiết tập, thì bắt đầu là chính do ngài A Nan, do ngài Upali, do ngài Kassapa, hội nghị kiết tập đầu tiên. Thì chính thức nghị kiết tập đầu tiên đó thì bắt đầu là chỉ lúc đầu tiên thì chúng có pháp vào luật. Thì bởi vì chúng ta nghe được cũng như là ê quan mê xúc tăng mà chúng ta nghe là như thị ngã văn, như vậy tôi nghe muốn giữ uy nguyên cái tinh thần lời nói của Đức Phật hay chư hiền thánh tăng mà được Đức Phật này sạch chứng, và cái hội nghị kết tập đó là toàn các vị tứ quả hay là hãng không, chứ không phải là chúng ta nghĩ rằng những phàm phu bình thường mà có những cái tư kiến giỏi, có những cái sự suy luận giỏi, những người đó là những người có thể là kiếp tập năm cái kinh điển của ngài đâu, mà lúc đó giá trị uy nguyên thời Phật giáo còn nguyên thủy đó, và các ngài lại nói như chân như thật. Và rồi sau cái thời gian, một thời gian nữa thì chúng ta không nhớ lầm thì sau cái ngày Phật tịch thì khoảng chừng khi kết tập lần thứ ba, thì sau đó thì bắt đầu mới khắc trên đá do bên Tích La, thì khắc ở trên đá, và lúc này cũng như là sự kết tập như là lần thứ hai gì thì có phối hợp thêm, xuất hiện thêm, tức là có cái vấn đề mà của tạng vi diệu pháp. Và rồi cũng chính tại tức trang này mới là khắc trên lá buông, khắc trên những phiến đá, mà chúng ta có kinh văn, có là thêm kinh văn lá buông, kinh văn ở trên cái phiến đá hay là những trong những cái lá buông mà được các ngài giáo thọ sư, các ngài minh sư thời xưa các ngài đã viết vào đó, thì kể từ đó xong qua nhiều lần và có sự tiến triển, và thế là người ta chép trên từng cái bộ, và có thể chép tay, có thể là sau này bắt đầu quay ra quay Romeo rồi sẽ có thể in ấn vân vân. Thì đó chính là cái kinh điển nó phát triển theo cái thời gian, và có thể nói đây công đầu của Tích Lan. Để con tính đại lễ sư trưởng mới vừa quang lâm vào Rome, thì chúng tôi nghe rằng chúng tôi có dẫn cái lịch sử Phật giáo Tích Lan, thì có thể nói rằng là đầu tiên khi Đức Phật ngài biết rằng sau này cũng chính ở tại Tích Lan, nó sẽ là một cái Phật pháp, những giáo điển của chính ngài nó sẽ được truyền thừa, các giáo điển của ngài sẽ được giáo dẫn tại nơi đây. Mà chúng ta thấy khi mà ngài khi mà công chúa Sankhamitta và chị con của ngài của thái tử thái tử con của vua A Dục và công chúa Sankhamitta thì đi qua Tích Lan, lần đầu tiên hai người đi qua Tích Lan, thì thế là từ đó Tích Lan trở nên dần Mahinda. Cảm ơn Đức Phật đang nhớ cái công chúa Sankhamitta và ngài Mahinda, thì chính hai người vị này sẽ là đặt cái nền móng rất lớn. Sau đó rồi phối hợp với nhiều cái thời gian nữa thì coi như là có kinh lá buông, rồi có các phiến đá được ghi khắc vào các cái pháp gọi lực cũng như là luận của Đức Phật và tam chúng ta gọi tam tạng kinh điển. Thì xem như sau này sau cái thời gian này thì xem như là chúng ta thấy sẽ có nhiều lần kết hợp nữa, và sự kết hợp đó thì xem như là được xác định là sau ngày Phật tịch. Và xin xác định từ cái kết hợp đầu cho tới kết hợp lần thứ 5 thứ 6 thì các lần kết hợp đó đều là cái gì? Đều là như chân như thật của từ đầu, những cái gì đó mà được đại hội thống nhất, chứ không phải là thêm bớt cái điều này thêm bớt điều nọ. Chúng ta phải nhớ như vậy. Và con kính lễ sư trưởng mới quan làm bồ rung, và con nghĩ rằng con kính thỉnh sư trưởng có thể cho thêm ý kiến ở chỗ cái kinh văn này, bởi vì con thấy chỗ cái đoạn cái câu hỏi thảo luận đầu tiên này hết sức là quan trọng. Và con kính thỉnh sư trưởng để sư trưởng bổ túc để cho cái câu hỏi này được mang tính chắc là mang tính ổn định, bởi vì đây nó thuộc về thời gian và cũng như là thuộc về cái kinh điển này, cần phải được có mỗi cái phân loại này, cần phải được cái lịch sử nó minh chứng. Và cái lịch sử đó thì con kính thỉnh lại sư trưởng, lấy sư trưởng bổ thúc và cho được tốt đẹp. Và con kính thỉnh sư trưởng.
Nam mô Bụt Sa Dạ, và con kính lễ sư trưởng. Con thấy là đại đức Thế Tiên có lẽ là thấy lâu lắm người thấy sư trưởng vào Rome, cho nên đại đức Thế Tiên cũng cùng sư trưởng không mất. Nhưng mà vì sư trưởng mới vào Rome thì chưa nắm được nội dung đang thảo luận là điều gì, thành ra mình mời đột ngột thì có lẽ sư trưởng chưa có chuẩn bị được sư trưởng. Vậy thôi thì con không biết là trong chỉ ngày giảng sư đang có mặt ở trong Rome đó, thì không biết cái gì có ai có vị nào muốn bổ sung thêm, thì ra con xin chào con thầy con cái của trường phòng giáo đảng con kính chân trường phòng.
Nam mô Bụt Sa Dạ, và bạch sư công đức và thừa duy Phật tử đưa tay lên không phải để phát biểu tiếp theo lời của thầy đức sư tiên, mà xin đưa tay lên để xin đảnh lễ sư trưởng và xin được thay lời cho tất cả quý Phật tử xin tâm đức Phật tử trong rung để xin xin vâng an sư trưởng. Thưa quý vị, trong thời gian qua sư trưởng bị bệnh và qua để đi pháp tính cũng như để đi pháp năng, và vì để học sư pháp tính tiếp tế bệnh tình của sư trưởng, hôm nay sư trưởng vào trung là một điều quan hệ để biết cho là ngày hôm trước cách đây một hai hôm sư trưởng cũng có mặt. Chúng tôi mong rằng sức khỏe của sư trưởng được tốt. Thưa quý vị, sức khỏe là một điều rất là cần thiết ở trong đời sống của chúng ta, Vâng, với một bậc sĩ trưởng như sư trưởng thì sức khỏe của sư trưởng ảnh hưởng đến tất cả chúng ta. Do đó, sư trưởng một lần nữa xin được thay lời cho bảy chúng tôi cùng xin phân an sư trưởng. Chính thành như sư pháp hoàng thì trở lại tiếp tục.
Và thứ con kính tri ân thần của Việt Đảng và bà con mặt đại chúng và để phân an sư trưởng. Và bây giờ thì con xin được tiếp tục buổi thảo luận hôm nay. Ở đây đó thì vì đang có cái câu hỏi của tháng 2013 thì câu hỏi đó đó thì sẽ để phía sau, bởi vì hôm nay có sẵn bốn câu thảo luận cho nó tương tự đó, rồi sau đó thì sẽ có thời gian đó thì sẽ trở lại những câu hỏi của tháng. Bây giờ câu hỏi thứ hai thì con xin được kính thỉnh đại đức Phật Đăng. Vì khi mà mình phân biệt các thể loại kinh điển như vậy, chia ra là kinh riêng, luật lý riêng, luận riêng, hay là chia ra các thể loại như là kinh Phật từ thuyết, hay là phụng tùng, hay là từ ngôn, vân vân, thì khi mình phân chia như vậy có lợi ích gì cho người học hay không, hay là chỉ là cái phân để mà một cách hệ thống cho dễ tính toán thôi? Con xin kính thỉnh đại đức Phật Đăng ạ.
Hello. Dạ, yeah, con làm kinh linh lễ. Thị trưởng kinh linh lễ chúng ta giác đẳng, được Pháp Tăng để thề quyền, được Minh Hạnh, được Pháp Tính cùng Chư Tôn Đức Tăng. Xin chào đi Thiên Liễu Pháp, vậy cô tu nữ xin chào Phật tử. Ở trong cái câu thảo luận số 2, nói về sự phân biệt các thể loại kinh có lợi ích gì cho người học Phật, thì khi mà chúng ta biết cái thời kỳ cách tập tâm tạng lần đầu tiên đó chỉ có pháp và luật thôi, thì luật ở đây thì nói riêng về cái nai giá, còn pháp ở đây thì luôn cả kinh và A Tỳ Đàm ở trong đó, thì để chung gặp hợp lại thì nói rằng chỉ có pháp và luật. Nhưng mà khi nói đến cái sự phân biệt ra các loại thể loại kinh có lợi ích gì cho người học Phật, mà thật sự thì chúng ta thấy rằng nếu mà nói về cái phân ra từ loại đó, ví dụ nhìn thấy rằng cái loại kinh tạng thì được phân ra từ thứ như là tăng chi thì tiếp từ số pháp một chi cho đến pháp mười chi, hoặc là A Tỳ Đàm nó được phân ra từ bộ như vậy. Ví dụ như nói
con chuyển thân đã đi Phật đắng tâm hết trở lại ở trong tâm không còn nghe được nữa. Phật Đăng có lẽ là đại đức bị rớt nét hay là bị cúp điện rồi, cho nên là con không biết là đại đức Phật Đăng có thể thay đại đức Phật Đăng trả lời cho câu hỏi này không ạ, bởi vì đại đức Phật Đăng cũng chỉ mới giới thiệu sơ sơ thôi, chứ chưa có đi vào để nội dung chính của câu thảo luận hôm nay. Mà câu thảo luận đó sẽ là sự phân biệt các thể loại kinh điển có lợi ích gì cho người học Phật, và con xin được kính thỉnh đại đức Phật Đăng.
Dạ,
Dạ, Nam Mô Bụt Tha Dạ, Nam Mô Tham Ma Dạ, Nam Mô Sang Tha Dạ. Con xin thành kính đảnh lễ ông Đức Tam Bảo, Đức Phật Giáo Pháp và Tâm Chứng. Dạ, con kính đảnh lễ sư trưởng Dừa Hoàng Tâm Bảo Trung. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Giác Đẳng, Thầy Đức Pháp Đăng, Thầy Đức Tự Quyền, Thầy Đức Pháp Kính, Thầy Đức Minh Hạnh, cùng chư tôn đức đang hiện diện trong rừng ở thị trấn Ni Sư Ni Pháp cùng vị cô tu nữ. Và để tiếp theo cái câu trả lời cũng như là câu thảo luận của Đại Đức Pháp Đăng ấy, thì theo cái ý của chúng tôi thì chúng tôi nghĩ rằng trong cái việc mà phân loại, phân biệt được các thể loại của kinh điển có lợi ích cho cái việc tu học hay không ấy, thì theo chúng tôi nghĩ rằng cái việc phân loại đó là nhằm mình có thể hiểu được trong cái hệ thống hóa, và từ cái hệ thống hóa đó mình có thể dễ dàng học hành, hay gọi là dễ dàng học hay là hiểu được. Ví dụ như mình đọc qua Tăng Chi Bộ Kinh đó, thì mình biết rằng ở đó đó nói đến những cái pháp mà nó có được liệt kê sắp xếp trở thành những cái chi, từ một chi cho đến 10 chi hay là nhiều hơn nữa chẳng hạn như vậy, thì nó có cái những cái chi một như vậy đó để cho mình dễ dàng nhớ hay là dễ dàng tiếp thu hơn. Ví dụ như mình đọc tới những cái bài kinh hay là tuân bộ kinh hay là chẳng hạn là những cái bài kinh chuyên về cái nội dung cốt lõi ở trong cái Phật pháp hay là trong những lời dạy của Đức Phật, hay là học đọc qua ở trường bộ kinh ấy, thì mình sẽ thấy được những cái câu chuyện dài và những cái bài kinh được phản ánh được nhiều cái khía cạnh ở trong cái bài kinh đó liên quan đến cái giáo lý của Phật dạy, rồi liên quan đến cái sinh hoạt, cái bối cảnh vào cái thời Đức Phật, hay hoặc là liên quan đến những cái chủ thuyết của các cái ngoại giáo chẳng hạn là như vậy. Thì mình đọc qua những cái bài kinh như vậy đó, thì theo như chúng tôi nghĩ rằng là ở trong cái sự phân loại đó là để cho giúp mình có một cái sự dễ dàng học hơn, dễ dàng nhớ và ghi nhận hơn. Ví dụ như nói đến cái việc mà ngày xưa là nói đến pháp và luật Thân Ma Vinaya giá đó, thì và về sau này thì được sắp xếp trở thành tam tạng đó, thì cái điều đó để cho mình khi mà mình đọc qua những cái điều đó, khi nói đến luật đó, luật tạng là những cái quy chế hay là những cái điều mà Đức Phật này ban hành để cho chư tăng dựa vào đó để tu học hay là để hành trì ở trong cái giúp cho cái đời sống của tăng sĩ có được một cái đời sống tốt đẹp hơn. Hoặc là khi mà mình đọc qua cái kinh tạng chẳng hạn, nhiều kinh, thì mình sẽ thấy được ở trong những cái lý tu tập là Đức Phật ngài giảng như vậy. Như vậy thì hoặc là mình đọc qua luận tạng thì mình sẽ thấy được cái những cái pháp cốt lõi hay là chuyên sâu chuyên biệt hơn ở trong cái lời dạy của Đức Phật. Thì vì vậy cho nên là theo như chúng tôi nghĩ rằng ở trong những cái cách mà phân loại, phân các thể loại của kinh điển đó, là giúp cho mình có thể dễ dàng tiếp thu hơn, hay hoặc là khi mà mình đọc qua đó thì mình có thể hình dung được hoặc là mình sắp xếp được ở trong cái một bài kinh hay là trong một cái thể loại của một loại của một cái kinh, ví dụ như kinh Tương Ưng hay hoặc là kinh Tăng Chi hay hoặc là kinh Trường Bộ hoặc là kinh Trường Bộ. Thì sắp xếp đó là khi bây giờ mình tra cái từ mục như vậy đó thì nó dễ. Khi mà mình nói đến cái Trung Bộ Kinh thì có 152 bài kinh, mà nói đến cái bài kinh nào thì mình lật ngay cái bài kinh đó chẳng hạn là như vậy. Thì chẳng hạn như khi nói đến Tiểu Bộ Kinh là có 15 tập, thì mình biết rằng trong Tiểu Bộ Kinh nó có 15 tập như vậy, thì mình xem coi cái bài kinh nó nằm ở trong cái tập nào ở trong 15 tập đó, thì có thể là dễ dàng truy tìm hơn, dễ dàng tìm kiếm ra cái nguồn gốc nó hơn. Và vì vậy đó, trong mỗi cái thể loại của một loại kinh, một bài kinh thì có lẽ là mình dễ có cái hệ thống để giúp cho mình tìm kiếm hoặc là để học, hay hoặc là mình có thể thấy được cái việc học hành của mình là nó dễ dàng tiếp thu hơn, và từ ở đó đó mình có thể hiểu được qua từng cái bài kinh để mình học hành, hay hoặc là mình thọ trì, hoặc là mình ghi nhớ, hay là mình có thể suy gẫm cái lời dạy của Đức Phật qua từng cái thể loại bài kinh đó. Thì riêng chúng tôi thì chúng tôi xin đóng góp cái ý kiến cũng như cái suy nghĩ của mình ở trong cái câu hỏi vừa đặt ra đó. Thì bây giờ thì nếu mà có ấy thì còn xin thỉnh chư Tôn Đức chư Tăng có thể các ngài quan hệ bổ túc thêm để được tốt đẹp hoàn mãn cái câu thảo luận số 2 này. Bây giờ thì mời Ni Sư Liễu phát trở lại.
Sau khi chương trình được phát hình, có lẽ là DC đang bận việc gì đó, xin được tiếp theo bài học ngày hôm nay được để được phát đăng. Nếu để được phát đăng nghe được thì xin cũng để được phát đăng sau khi trả lời cho câu thảo luận số 3 của bài học ngày hôm nay. Đó là có nhiều người nói rằng mình biết nhiều đó là một cái trở ngại, và trở ngại gọi là sở di chứng. Ở đây thì Đức Phật đề cập đến vị pháp gọi là bậc thức giả này, thì chúng ta thấy là bậc thức giả là bậc biết pháp, biết nghĩa, rồi biết tự thân, rồi biết thời, biết độ lượng, biết hội chúng và biết người. Như vậy thì mình biết nhiều nó có phải là vấn đề của mình không? Hay là cái biết đó nó không phải là vấn đề mà nó chỉ tốt cho đời sống tu tập hoàn pháp mà thôi? Xin tỉnh thì được xin lỗi như cái điều pháp có nói thành những suy tưởng để trả lời cho câu số 3. Dạ, suy tưởng có nói thành điều pháp đăng, dạ xin thỉnh điều pháp đăng. Dạ.
Dạ, còn pháp đăng kính ảnh lễ suy tưởng đừng đợi nhắc đắng cùng chư người tăng. Dạ, ni sư cùng quý tu nữ chào Phật tử. Nếu mà mình nghĩ rằng biết nhiều là một cái sở siêu dướng, hay là bước nhiều nó có trở ngại cho tâm định, hay là cái tâm trí, tâm định trí không, thì điều này nếu mà thật sự thì có thấy đối với các cái pháp của các bậc trưởng lão thì vị trưởng lão phải là người đa văn quảng kiến mới là cái tư cách vị trưởng lão. Thì ở trong cái pháp mà nói về để trở thành vị trưởng lão đó, vị trưởng lão phải là người đa văn quảng kiến hoặc là người tùy lực tùy pháp. Thì và cũng nói đến cái vị mà đa văn quảng kiến đó, thì Đức Phật ngày tán thán, thì có nghĩ rằng một cái người biết nhiều đó không thể nào gọi là cái sự trở ngại cho sự tịnh tâm hay định trí được. Nếu mà nói về cái những vị trưởng lão mà Đức Phật ngày nói, nếu mà là một cái tư cách của vị trưởng lão đó, thì vị đó phải là vị đa văn quảng kiến, hoặc là vị đó đạt được các thiền, đạt được đạo quả, thì đó là bậc trưởng lão. Như vậy thì theo tôi nghĩ rằng cái biết nhiều nó không phải là cái trở ngại. Bởi vậy ở trong cái sự mà đoạn từ hoài nghi đó, hay là tạm thời đó, hoài nghi nó bị lắng động đó, là do cái người học rộng hiểu nhiều thì bớt cái hoài nghi. Tại vì thường thường nếu mình không học nhiều đó, mình sẽ bị hoài nghi rất là nhiều. Và một cái người mà học ít quá đó, thì có nhiều khi mình tu tập mình bị hoài nghi nhiều. Còn khi mình biết pháp của Đức Phật đó, là một cái nguyên nhân để làm cho cái tâm hoài nghi không có. Còn nếu mình không học nhiều đó, thì mình hoài nghi rất là nhiều. Bởi vì cái người tu tập đó, nghe người ta nói thì mình nghi ngờ đủ thứ. Nhưng mà khi mình học cái lời dạy của Đức Phật rồi đó, nó cũng là một nguyên nhân để cho mình bớt đi hoài nghi. Theo con nghĩ rằng cái người mà học rộng hiểu nhiều đó, cái người đó nó không có phải là trở ngại gì. Nếu mà vị đó muốn tu tập thì rất là dễ, cũng như là cái câu chuyện của cái vị tỳ khưu Bô Thí Lá gì đó, là Đức Phật gọi là rỗng tuếch như vậy. Nhưng mà thực sự ra khi mà đi học á, thì vị trí chỉ cần khéo dùng một cách ví dụ thôi, như là một con thỏ trên con hang mà có 6 cái cửa, mình chỉ cần nhét 5 cái cửa lại thì bắt được con thỏ. Vị chỉ cần nói như vậy thôi, vị này biết cái cách để tu tập liền và không khó khăn để chứng đắc đạo quả. Nên khi mà nói đến những cái vị mà thuộc lòng tam tạng mà muốn tu tập nó cũng dễ hơn. Và điều mà xóa từ cái nghi ngờ hay là cái hoài nghi, làm giảm nhẹ hoài nghi đó, cũng là cái cách để học rộng hiểu nhiều. Và thường thường thì cái pháp của vị trưởng lão phải là vị đa văn quảng kiến. Thành ra cái vị mà đa văn quảng kiến thì rất là dễ chứng đắc. Cũng như con nhớ cái câu chuyện mà ở trong có kể câu chuyện về cái vị tỳ khu và cái vị thầy và người học trò. Cái vị thầy đắc được bát thiền ngũ thông và cái thuộc lòng tam tạng. Vị học trò thì là vị a la hán, nhưng mà xét thấy thầy thì rõ ràng thầy chưa có đắc được cái đạo quả niết bàn, nhưng mà thầy cứ nghĩ lầm là mình đắc đạo quả không. Nên cái vị học trò là vị a la hán mà đặt 20 câu hỏi. Vị thầy trả lời hết 20 câu hỏi đó, mà không có cái gì trở ngại hết. Cho đến khi dùng thần thông á, thì vị thầy với vị học trò đứng một hướng và dùng thần thông thì theo cái hướng ngược trở lại. Nhưng mà khi gần tới á, thì cái vị thầy dùng cái thần thông nó ngừng lại, cũng như là mình xả thần thông vậy đó. Thì cái vị học trò mới dùng tiếp, mà là chuyển động cái con minh nó tiếp tục nó ủi vào. Thì cái vị thầy á, chỉ nảy người lên thôi, giật nảy người mất bình thường chút xíu vậy thôi. Thì cái người học trò mới nói rằng thầy A-la-hán còn phóng vật sao thầy. Thì cái vị này biết rằng mình không phải là A-la-hán liền, vì A-la-hán không còn phóng vật, dù là mình thuộc tam tạng kinh điển, dù mình đắc được bát thiền ngũ thông như vậy, nhưng mà rõ ràng là mình chưa phải là vị A-la-hán, vì A-la-hán không còn siêu phóng vật. Thì vị này vừa sám hối với người học trò xong thì vị học trò đó vừa đi ra thì vị này cũng bán xét và vị này cũng đắc quả A-la-hán. Thì con nghĩ rằng một cái vị mà đã là vị tam tạng thì muốn tu tập nó cũng dễ. Con còn nhớ đến một cái câu chuyện của con của Đức Trời Đã Thích, là một cái người nữ rồi sanh làm vị chư thiên nam, là con Đức Trời Đã Thích. Thì trong đó có mấy vị tỳ khưu sanh làm Càn Thác Bà, nhưng mà có vị thì đã từng nghe pháp, đã từng học pháp với Đức Phật. Nên khi mà đi gỡ cách á, thì vị này tu thiền mà sanh lên cõi Phạm Thiên. Và trong khi cái vị tỳ khưu kia thì không có học và không có thọ trì cái lời dạy của Đức Phật. Nên khi bị gỡ đó thì cái vị này cũng không có biết đường để mà tu tập lên. Còn trong khi cái vị kia đó thì lại biết đường tu tập mà để tiến bộ lên. Và con thấy rằng những cái vị mà sanh về cái cõi bốn cõi vô sắc mà niết bàn cái cõi đó là những vị thánh hữu học đó. Thì những vị này là phải là những người nghe nhiều học rộng và biết cái phương pháp của Đức Phật. Nên lên cái cõi đó là vị đó tiếp tục tu tập và tiếp tục tiến ngộ và tiếp tục thành tựu đạo quả cao hơn và niết bàn ở đó mà không trở lại. Còn nếu một người mà không có cái khả năng để mà học, không có cái khả năng để nhớ, để hành trì thì làm gì có thể đắc chứng được những cái tầng thánh cao ở trên bốn cõi vô sắc. Đây là một vài cái điểm mà con xin chia sẻ vì cái sự học rộng những gì đó giúp cho người này. Nếu một người có học được một thiền rồi bây giờ mình sanh về cõi chư thiên làm Càn Thác Bà, cho một vị chư thiên nào vị đó biết được mình kiếp trước là vị tỳ khưu quở trách mình, mình thấy mình hổ thẹn thì mình có thể tu tập mình vượt lên cái cõi Phạm Thiên sắc giới được. Cũng như cái câu chuyện của cái người con gái mà kiếp nhân loại sanh làm con Đức Trời Thích Bà, kiếp làm chư thiên nam, trong khi có hai vị tỳ khưu thì lại sanh làm Càn Thác Bà, là những vị chư thiên hậu cận. Nhưng mà khi bị vị này quở thì có một vị đã học rồi, bây giờ biết hành mà sanh về cõi Phạm Thiên. Còn những vị kia thì không biết hành cái gì hết, và cuối cùng cũng chậm chân tại chỗ. Nên con nghĩ rằng học nó giúp rất là nhiều. Học mà cái học nó giúp rất là nhiều cho cái người mà đã từng muốn tu tập, thì cái học nó sẽ giúp cho vị này ngăn trừ cái hoài nghi và muốn tiến bộ thì rất là dễ. Bây giờ thì con xin cảm biết lại cho không biết trình bày gì đẳng hoặc sư trưởng có trình bày gì thêm không. Con xin trình bày như vậy, bây giờ con xin cảm biết lại.
Tha thứ con kính tri ân đại đức Phật đăng. Hôm nay thì đại chúng rất là hoan hỷ có sư trưởng bao dung. Thì hồi nãy sư trưởng có nhận trả lời cho con một câu, thì thay vì có ba thì bây giờ con xin thỉnh sư trưởng câu số 4.
mình biết rằng đó, để mà có là được cái sự thức thời, biết được khi nào là thời gian tốt, khi nào hồi chỉnh tốt, thế nào thời chỉnh thích hợp, thời thích hợp hay là cái mức độ thích hợp đó, thì mình sẽ có cái sự bén nhạy và quyết định được cái nào là thích hợp. Mà có cái cách nào để tôi luyện sự bén nhạy đối với hoàn cảnh xung quanh hay không? Có người cho rằng cái sự bén nhạy này nó là một cái nắng xíu thôi, chứ còn không có cách, không có tôi luyện được. Nhưng mà có người thì cho rằng có thể tôi luyện được. Bây giờ thì con chỉnh sư trưởng chia sẻ cái kinh nghiệm của sư trưởng trong cái vấn đề này. Nam mô Bụt Thầy.
Nam mô Bụt Thầy. Cảm ơn quý vị. Vừa lâu không có vào sinh hoạt, hôm nay thì cũng khỏe và đồng thời cũng được muốn đóng góp thêm một vài phần trong cái buổi thảo luận này, nên xin phép mời cô thảo luận số 4, tôi cũng xin bàn và đóng góp thêm những câu đã thảo luận rồi, nói một cách chung chung để chúng ta có thể lấy từ đó làm kinh nghiệm. Cái câu thứ tư, nó có cách nào để tôi luyện bé nhạy đối với hoàn cảnh xung quanh? Nói cái tôi luyện bé nhạy đối với hoàn cảnh xung quanh thì tôi nghĩ chúng ta nên tôn trọng bảy pháp của thiền triết, thì tự nhiên chúng ta sẽ có cái ứng đáp mà để ứng đối với hoàn cảnh nó tương xứng thích nghi hoàn cảnh. Là nếu như chúng ta có được bảy cái pháp của thiền triết như là tri nhân, tri quả, tri kỷ, tri bỉ, tri thời, tri hội và tri độ, luôn bảy pháp này thì tuy cơ ứng biến, nhưng mà sự học hiểu cũng như một tích trữ cái kho tàng kiến thức đã có sẵn, nhưng mà không phải lúc nào cũng nói. Chỉ khi nào nói đúng lúc, cũng như Đức Phật ngài dạy các vị tỷ kheo hãy học tập như vậy, mong rằng tôi luôn luôn nói lời hợp thời chứ không nói lời không hợp thời, mong rằng tôi luôn luôn nói lời chân thật chứ không nói lời không chân thật. Thứ ba là mong rằng tôi luôn luôn nói lời có lợi ích chứ không nói lời không lợi ích. Và thứ tư là mong rằng tôi luôn luôn nói lời nhu nhuyễn dễ nghe, thông cảm đến tâm, đi thẳng vào tim chứ không nói những lời khó nghe gây sự bực bội xảy ra. Và thứ năm là mong rằng tâm tôi luôn luôn mát mẻ, dù hoàn cảnh nào tôi cũng nói với tâm từ chứ không phải nói với tâm tình. Thì khi chúng ta đã chuẩn bị đã sẵn những điều này rồi, thì với cộng với cái bảy pháp của bậc hiền này kia, thì dù cho biết rằng là những người đó nên họ nói là không được đầy đủ, không đúng, nhưng mà mình nên xét là biết có nó có phù hợp hay không. Nếu nó không hợp thời thì dù có biết cũng không nên nói. Còn nếu mà hợp thời, đúng lúc và những điều này là điều chân thật, mình quán tiền quán hậu, xét trước xét sau thì đúng lúc, thì tới lúc này mình mới có thể là đem ra đóng góp, mới đem ra bình luận chẳng hạn. Như vậy cái sự bé nhạy là mình phải được học tập và từ trước, nhất là đối với những vị mà có cái bộ thuần thục bốn pháp mà phân tích tứ tuệ phân tích, như là pháp đại vô ngại giải, nghĩa vô ngại giải, từ vô ngại giải đã sẵn rồi, thì đến lúc này tự nhiên sẽ nó khi đứng lên nói phát biểu thì nó có sẽ có cái biện vô ngại giải. Vậy thôi, đó là chúng tôi muốn nói qua cách cái thảo luận câu thứ tư, cách nào để tôi luyện sự bé nhạy đối với hoàn cảnh xung quanh. Đấy là như vậy. Còn tôi cũng xin đóng góp với chung chung trong một buổi sinh hoạt từ những câu thảo luận trên xuống đây, nói về tam tạng kinh điển. Buổi đầu tiên thời Đức Phật với sau này, hiện tại bây giờ tam tạng kinh điển chúng ta đang có đây, không có gì khác cả. Nhưng mà càng được bổ túc càng được, như là tam tạng chánh văn, rồi tam tạng chú giải, rồi chú giải lệ, chú giải vân vân, càng lúc càng làm thêm càng nhiều và càng tốt, không có hại gì cả, và cũng không có thêm thất gì đâu. Bởi vì ví dụ như chúng ta nghe danh từ Phi Thâm, rồi Đức Phật đã có rồi, thì không phải là sau này mới có. Bởi vì trong thời Đức Phật mà chúng ta muốn biết có danh từ Phi Thâm hay không thì trở lại trong kinh Tạng, đọc trong các bài kinh mà chói sáng ngay cái khu rừng đó. Thì khi đó mỗi vị hỏi làm sao cho cái chói sáng khu rừng, thì mỗi vị có trả lời một cách riêng về ngài, một đường liên, thì ngài trả lời là hai vị luận đàm Abhidhamma thì sẽ làm cho chói sáng ngôi đại lạc. Thì danh từ Abhidhamma này chứng tỏ rằng là đã có ngay trong thời Đức Phật, chứ không phải gì sau này mới có. Nhưng mà phải nói rõ, lúc đầu thì chỉ nói về thăm Vinaya, tức là pháp và lực. Sẽ phi thăm nằm trong cái phần thăm là pháp. Và thời xưa thì chỉ lấy cái tam thập tác phẩm trời đạo, tức là 37 phần trời đạo gọi là phi thăm, tức là tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ nhị túc, ngũ căn, ngũ lực, thất giác chi, bát chánh đạo. Thì 37 phần pháp này được xem như Abhidhamma, Abhidhamma là vi diệu pháp, đó là căn bản. Nhưng chứ không phải như sau kỳ kết tập tâm tạng thứ ba trở đi được là phân ra từng bộ đầy đủ. Nhưng mà không phải rằng 7 bộ Abhidhamma sau này là thêm vào cái gì mới mẻ cả, là bởi vì hệ thống quá lại phân tích rộng ra, từ đó mà càng học càng hiểu, càng là thấy sáng tỏ nghe ra cái vấn đề này, chứ không phải thiên thắc gì cả. Quý vị dở trong tạng Abhidhamma, quý vị coi những cái mục mà trong Abhidhamma giải thích đều nằm trong kinh Tạng, và căn bản của thiền Vipassana thì vẫn là những phương pháp căn bản thuộc Abhidhamma. Thí dụ như là năm quẩn, 12 xứ, 18 giới, 22 quyền, 22 căn, rồi cái duyên, duyên sinh, duyên hệ. Thì đây là những gọi là những đất phát sanh trí tuệ. Ngay thời Đức Phật ngài đã cho hành những cái phương pháp mà thiền quán, cho đề tài thiền quán của mỗi vị tỳ khưu đến sinh ngài, thì ngài cũng chỉ dạy những phương pháp thiền quán đó. Vì vậy nên những cái phương pháp này, những cái pháp nhiều tứ niệm xứ vân vân, thì trong những tạng tạng Abhidhamma như là bộ Tham Mát Sang Thi Ni và pháp tụ, bộ Quy Phân Giá là phân tích, rồi bộ Tha Tú Cà Tha là bộ chất ngữ, bộ Cà La Bà Nhất là nhân cái định, hoặc cho tới Cà Tha Phật Thú, rồi xin ta cái vấn đề đó để nói sau, rồi bộ Gia Ma Căng là bộ thứ sáu, thì bộ Maha Bà Tha là bộ đại vị trí. Thì không gì khác hơn là cũng quanh đi quẩn lại phân tích rộng rãi ra về những cái bài như quẩn sứ, giới đế, duyên sinh, duyên hệ vậy thôi. Nhưng mà càng phân tích càng rõ ràng, cũng như khoa học ngày nay chúng ta thấy đó, hồi xưa thì như là dầu cất nhà hay là điện, quan học, toán học chẳng hạn, kể cả vi tính, chúng ta thấy những cái ngành như ngày nay đó, lúc đầu thì như vậy khám phá ra được là một việc mừng rồi, nhưng mà càng lúc càng xài, người ta càng phát triển thì mà thêm nữa là rất tốt, chứ không có hại gì cả. Vì vậy trong cái kinh điển như lời Đức Phật dạy ngày xưa cho tới bây giờ không có gì khác, nhưng mà càng lúc càng là phân tích rộng rãi ra thì càng làm cho sáng tỏ vấn đề, cũng giống như những cái công trình nghiên cứu mà người ta sáng chế từ B1 cho tới B52 thêm nữa như vậy đó, thì càng lúc càng sáng tỏ, càng lúc càng hay, chứ không có hại gì và cũng không có khác gì. Nhưng công thức căn bản thì vẫn như vậy thôi, tức là vẫn quẩn xứ, dế đế, duyên sinh, duyên hệ, nhưng mà tùy là khía cạnh mà phân tích. Rồi trở lại trong 7 bộ Abhidhamma, hồi nãy tôi nói tới cái bộ thứ 5, thì chúng ta thấy đó là cái tập tam tạng lần thứ 3, ngày một kiền liên tử là chủ tọa phù hợp đó. và sau đó thì có cái xuất hiện cái bộ này, một điều mà người ta cho rằng cái bộ này mới thêm vô về sau, tức là chấp nhận có A Di Đàm rồi, nhưng mà cho rằng cái bộ thứ năm mới thêm vô về sau, nhưng mà mới thêm vô về sau, nhưng mà tại sao lại để ở bộ thứ năm không là để ở bộ thứ bảy? Thật ra thì không, cũng không có gì là mới mẻ cả, bởi vì trong đó có 500 câu là 500 câu Phật ngôn mà bị các hệ phái hiểu lệch đi, nên lấy ra mỗi hệ phái có hiểu lầm mỗi đoạn Phật ngôn hay những câu Phật ngôn đó, thì chính Ngài Một Quyền Liên Tử, Ngài có đủ khả năng trí tuệ phân tích ra, giải thích cho đúng 500 câu mà các hệ phái lúc bây giờ mỗi người hiểu một số câu Phật ngôn đã sai. Vì vậy thấy tuy thêm vào là mới, nhưng mà cũng không có gì mới mẻ cả, bởi những câu Phật ngôn này đã được Đức Phật tiết để đã trích từ những kinh tạng ra mà thôi. Rồi về hệ thống thấy thích hợp ở để được bộ thứ năm, thế nên khép vào bộ thứ năm. Đây là một điều mà chúng ta cần hiểu biết một cách khách quan vô tư, chứ không có gì tính cách hệ phái hay là tính cách là vào chung một hệ phái gì nữa. Nhưng mà người nặng về kinh, người ta nghe thì đàm, rồi người muốn nâng lên, người muốn hạ xuống thì không đúng. Cứ nghiên cứu như một nhà sử gia vô tư khách quan, như một nhà khoa học cũng vô tư thực tiễn, từ đó chúng ta mới thấy rõ cái vấn đề này nó là như vậy. Còn vấn đề mà học nhiều kinh điển nó có lợi hay có hại cho sự hành thì cái này tùy cá nhân của mỗi người, không nói là có hại hay hoàn toàn 100% là có hại hay là có lợi, 100% cũng không được. Đức Phật Ngài có dạy rõ, có nói rõ là người học mà giáo pháp cũng giống như người bắt rắn. Nếu người biết bắt rắn đó, thì người ta dùng cái nạng chán 2, chán 3 đè đầu con rắn, tóm lấy con rắn, dầu cái thân mình con rắn, cái đuôi con rắn, có quấn trên tay nữa cũng vô hại. Nhưng mà nếu người mà không biết mà cách bắt rắn, nắm cái đuôi, nắm cái khúc giữa, thì con rắn nó sẽ quay lại nó tắp, người này có thể chết hết hoặc là đau khổ gần chết. Cũng vậy, nếu mà học cái Tam Tạng Kinh Điển, 12 bộ kinh, Phụng Tụng Trường Hà vân vân cho thông suốt, nhưng mà không phải mục đích để hiểu, để biết, để tu, để giải thoát, mà vì dân, vì lợi, vì biện luận cho là thỏa thích, thì người ấy cũng giống như là bắt rắn, nắm cái đuôi hay giữa thân mình rắn quay lại. Điển hình như chúng ta thấy câu chuyện kia, tiền thân cũng vị pháp sư thời và quá khứ, cũng vì danh vì lợi học thông suốt Phật ngôn, nhưng nghĩ lên nghĩ lại rồi cái pháp cho là phi pháp cho là pháp, lực cho là phi lực cho là lực, Phật ngôn cho phi Phật ngôn, phi Phật ngôn cho là Phật ngôn, đảo ngược vấn đề như vậy, nghĩ lên nghĩ lại, ý mình học tâm tạng thông suốt rồi là như vậy. Thì người có một người anh là vị A La Hán về phiên, chị này cũng không nghe lời, rồi cả bà mẹ người chị cũng binh vị pháp sư, vì thấy vị pháp sư có danh có lợi mà, nên binh vị pháp sư xúc phạm tới vị A La Hán, nên sau đó người mẹ và người chị cũng sanh vào địa ngục. Còn cái vị pháp sư ý lên ý lợi này sau này cũng rơi vào địa ngục, rồi cho tới thời Đức Phật ở chúng ta thì sinh làm con cá vàng miệng thúi, cả do trừng như vậy, và sau khi chết còn trở lại địa ngục nữa. Thì điều này học nhiều, hiểu nhiều mà xài sai lầm thì giống như bắt rắn mà bắt nắm cái đuôi hay là cái khúc giữa, nó qua phản tác dụng, nó quay lại, nó cắn chết là như vậy. Còn nếu mà học nhiều biết rộng, đa văn quảng kiến để tự kinh nghiệm chứng tu bản thân, như hồi nãy Đại Đức Pháp Đăng cũng có dẫn chứng một số câu chuyện tương tự như vậy, và trong kinh cũng dạy rõ, nếu như thời Đức Phật thì những vị muốn hành thiền, muốn hành đạo thì nên thỉnh cầu Đức Phật chỉ dạy, nhưng khi Đức Phật thiên tịch rồi thì hãy tìm đến những vị đại đa hán có tam minh lục thông, mà nếu không còn thì lục thông mà nữa thì tìm vị tam minh, mà nếu không có nữa thì tìm những vị thánh a la hán dầu không thông thuộc tam tạng, nhưng mà những vị thực chứng không có vị a la hán thì vị a na hàm, tiền không có vị a na hàm thì tiền nên là vị tư đà hàm, nếu không có vị a na hàm thì tiền nên một vị tu đà quần, nếu như không có vị thánh tu đà quần nữa sẽ tìm những vị phà tăng phàm phu, nhưng mà thông suốt tam tạng, mà không có một vị thông suốt tam tạng thì tìm nơi học nơi một vị hai tạng, không có hai tạng thì tới một tạng, một tạng không có thì tìm những vị thuộc một bộ cũng được, như là trung bộ kinh, trung bộ kinh cũng được, cứ dần dần xuống, cuối cùng rồi thì dầu cho nếu không còn nữa thì chỉ còn một bài kệ hay là một câu nhẹ hành nữa thì cũng được. Thì như vậy chứng tỏ rằng kinh điển rất là quan trọng, giáo pháp càng hiểu nhiều biết nhiều, nhưng mà phải thành thật, phải chân thật với chính mình, chứ không phải học rồi để đi phe phang, để vì danh vì lợi thì cái mà vì danh vì lợi thì cái gì nó cũng đưa đến nguy hại, mà hãy cái chân thật rồi thì làm cái ngành nào nó cũng có đưa đến cái sự kết quả tốt đẹp. Vì vậy không nhất thiết là nó học nhiều có hại hay là học nhiều và có lợi. Còn phương diện tịnh tâm không có tịnh tâm thì là một vấn đề khác. Nếu mà thôi tịnh tâm nó thuần về thiền chỉ thì không cần thiền quán thì cũng được, nhưng mà có thể tịnh đa tắc mũi nó rơi vào trạng thái hồn trầm tự nhiên, nếu không có trí tuệ thì không thể phát triển. Muốn phát triển về thiền quán thì phải có trí tuệ, nhưng mà cái trí tuệ đó nếu như không được hiểu, không được biết thì có thể sẽ quán tuy rằng học thiền quán mà quán không ai đúng cách, cũng không có người gỡ rối ra, thì nó sẽ có trở ngại. Do đó nên cái vấn đề mà học biết nhiều và rồi để tự thân mình hành đạo, hay là Đức Phật mà có thể thấy ngài cũng khen ngợi như vậy. Còn nói đối với tôi, có người giải thiện nghĩa, có người hỏi tôi là như tôi đang hành thiền hơi thở chẳng hạn, thì hỏi về cái tôi học cái gì thiền sư nào, thì tôi cũng đã từng nói rồi, hôm nay cũng sẵn đây cũng lặp lại, cũng xin thưa là nếu hỏi thì tôi xin trả lời là tôi có năm vị thiền sư. Nói ở đây không ai phải là tôi phủ nhận rằng ngày xưa là năm 68 tôi đã học cái tứ niệm xứ với ngày trình sự để nhập thất ở chùa Viện Giác, và sau năm 69 với năm 70 mà tôi đã theo ngày Duy Nghiêm cũng học về tứ niệm xứ theo phương pháp là Mahasi Phòng Sọt. Bởi vì năm vị thiền sư mà tôi sắp nói đến đây thì không có hai vị đó. Anh nói trước là đàn này, quý vị đừng tưởng là tôi phủ nhận hai ông thầy này, cái phương pháp mà tôi đang hành đây thì tôi học ở năm vị thiền sư. Cái vị thiền sư thứ nhất là Madhyama Nikaya hay là Trung Bộ Kinh, chính Đức Phật thiết. Cái vị thiền sư thứ hai là Patisamita Magga, là hay vô ngày giải đạo, ngày Sariputta giảng. Vị thiền sư thứ ba là Visuddhimagga, là thân tịnh đạo do nhà Bồ Tát Khổ Sa viết. Và vị thiền sư thứ tư đó là Abhidhamma, nhất là Abhidhamma Mahasangha do ngài Anuruddha viên này vậy. Và cái vị thiền sư cuối cùng là Rupanna Mahācchatang, là danh sắc ngõ phần, tức là danh sắc của tôi. Từ chỗ đó tôi mới thấy rất có lợi vô cùng. Nếu như không chỉ có bốn vị thiền sư ở trên, tức là từ Trung Bộ Kinh vô ngày giải đạo, thanh tịnh đạo, rồi thắng pháp tập yếu lĩnh, học như vậy mà không học lại ông thầy của mình, tức là danh sắc nội phần của, thì giống như là xuông học xong không. Mà nếu mình nói là học lại bản thân của mình mà không có năm bộ sách ở trên, năm bộ như vậy thì những cái chỗ mình bị bế tắc mà không có vị thánh hướng dẫn thì mình không mà tìm ra. Còn nhờ như vậy hai chỗ nào mình thực hành mà mình thấy bế tắc, mình dỡ ra coi rồi mình bắt đầu thực tập. Khi tập được rồi mình mới an tâm cho bản thân mình, rồi từ đó mình mới có thể truyền dạy cho người khác được. Cho nên kinh nghiệm nơi bản thân, như là đã nói, như nửa đùa nửa thật, nói là thiền sư nhưng mà thật sự đó là những tài liệu căn bản và những cái nguyên yếu tố căn bản mà chính bản thân tôi thực tập. Mà tôi cũng hy vọng những sự trình bày này sẽ đem lại kinh nghiệm cho các vị hành giả hay là các vị thính giả trên room nhất là chư tăng ni. À, nếu muốn thì có thể học qua năm vị thiền đại sư như tôi, rồi quý vị sẽ thấy cái lợi có học nhiều nghe rộng đem lại cái lợi ích rất tốt cho khi chúng cho chúng ta khi thực tập kinh nghiệm đời bản thân, chứ không nên phủ nhận tất cả, không nên học mà không thực hành, hay là tu hành không mà không học. Cái tri hành hợp nhất trí đức song tu, cả hai đều phải ứng dụng. À, do đó nên cái lợi hay cái hại chính là đương sự, là hành giả. À, chứ không phải nói rằng cái mục tiêu cái nào chèo cũng là hoàn toàn lợi hay hoàn toàn hại là không đúng. Và những gì cần đóng góp cho buổi sinh hoạt hôm nay, nãy giờ tôi nói cũng hay nhiều, hình như là hết giờ rồi. Khổ vậy không nói lâu ngày không nói, khi nói rồi nó không muốn ngừng. Thôi xin chấm dứt ở đây. Xin cảm ơn đại chúng. Nam Mô Bụt Thà Dạ.
Thưa thứ, con chỉnh riêng sư trưởng, chúng con rất là cảm ơn sư trưởng. Mặc dù sư trưởng nghe dòng cái bổng chiếu tệ lắm, nhưng mà sư trưởng vẫn đau dân và đã trả lời những ý tưởng rất là hay. Chúng con xin thành chỉnh riêng. Và chúng con còn hy vọng sư trưởng sẽ linh phục để trở lại sinh hoạt để dân. Và vì thời giờ mình cũng đã hết rồi, cho nên hôm nay sẽ không có câu đề mới và bản tin. Ngày mai là thứ sáu sẽ là thời gian của đài Đức Phật Tín với đề tài là Tri Kỷ Tri Ân. Con xin được kính lễ tạm biệt sư trưởng cùng quý tăng đức tăng ni, kính chào quý Phật tử, kính chúc quý ngài và quý vị luôn được an vui. Xin mời sư trưởng lên khâu nguyện và đảnh tin. Nam mô Bụt Thầy.